Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta giảng bù lại bài tuần trước. Đó là đáng lẽ chúng ta giảng vào chúng ta học vào bữa thứ thứ bảy vừa rồi á, nhưng mà vào ngày thứ bảy vừa rồi ở chỗ thiền trang không biết sao cúp điện. Ban ngày thì có nhưng mà tới tối thì lại tự nhiên cúp cúp mà sắp đến giờ rồi không có điện, cho nên là chúng ta phải nghỉ một bữa. Ngày hôm nay chúng ta học bù thì việc học của chúng ta cứ từ từ tiến, mỗi ngày tích lũy một ít, giống như trong kinh như trong kinh Đại Niết Bát Niết Bàn thì phải. Đức Phật đưa ra một ví dụ giống như là đừng có xem việc nhỏ đó là như giọt nước, nó nhỏ từng giọt nhưng mà lâu ngày nó sẽ đầy lu lớn. Cũng vậy, những việc chúng ta tích lũy tuy là nhỏ, việc học pháp này mỗi ngày mỗi tháng tuy là chúng ta học ít thôi, nhưng mà những việc này nó đóng góp rất nhiều. Tại vì tích lũy thành lớn là tích tiểu thành đa, cho nên nếu chúng ta muốn là ngay trong đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, nếu chúng ta muốn thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng ta muốn vãng sanh Tây phương Cực Lạc thì không có cách nào hơn thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta nắm được cái đường lối tu hành và chúng ta nhắc nhở lẫn nhau. Chư Tổ thường nói là gì? Quan trọng nhất là cái pháp nhãn, hay là chúng ta gọi là cái mắt của pháp đó. Pháp nhãn thì quan trọng hơn là hạnh nhãn, hạnh tu. Tức là gì? Nếu như mà mình không có con đường đúng đắn á, mình thấy sai rồi á, thì coi như là gọi là chánh nhãn á, vượt qua là chánh hạnh. Nếu nói đúng á, là ngôn ngữ là chánh nhãn vượt qua chánh hạnh. Tức là cái chánh nhãn là cái mắt của mình á, thấy chân chánh đấy, thì nó mới hơn cái chánh hạnh. Còn nếu mà chánh hạnh mình á, mặc dù mình rất là tinh tấn, mình rất là tu, nhưng mà cái đường lối của mình là sai, cái chánh kiến của mình học đúng, gọi là cái mắt thấy của mình nó không có chính xác, thì cái tu hành đó trước mắt có thể lợi ích, nhưng mà về lâu dài nó có thể sai và nó dẫn mình đi vào đường tà hoặc là lạc lối. Cho nên không có cách nào hơn thì chúng ta phải thâm nhập trong kinh giáo. Đối với chúng ta thì kinh giáo của kinh Vô Lượng Thọ và bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ hay là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú rất là đầy đủ. Chúng ta cho quý vị thấy chúng ta học từ bữa giờ, từ vấn đề nhỏ đến vấn đề lớn, chúng ta đều học được những cách niệm Phật như thế nào cho đến niệm Phật cảnh giới như thế nào, chúng ta đều học được. Đó là sự quan trọng của việc học pháp. Nếu chúng ta không học, chúng ta không biết, không có biết thì không có rõ đường đi thì sẽ khó khăn. Thiền Trang xin nhắc lại một bài kệ của thiền sư Hoàng Bá hay là Hoàng Bách, hay có khi gọi là Hoàng Bích, ngài Hy Vận đó. Thì ngài có bài rất là nổi tiếng mà chúng ta nghe đi nghe lại, đó là gì? Trần lao quýnh thoát sự phi thường, hạ bả thằng đầu tố nhất trường, bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương. Tức là gì? Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen sương buốt lạnh hay lạnh buốt hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Đây là nói đến ý chí vượt khỏi trần gian, và chúng ta đó thì đâu phải trần lao, đây là trần gian, coi như ra khỏi cái sự khổ đau trong luân hồi. Mà chữ quýnh này có nghĩa là vượt hẳn trần lao, thì đâu phải là việc đơn giản, việc bình thường, sự phi thường mà. À, cho nên việc mà không phải là việc thường. À, thì chúng ta phải làm gì? Bả hệ bả thằng đầu. Thằng đầu á là cái đầu dây. À, cái thằng á là sợi dây, đầu là đầu đầu sợi dây. À, mình phải giữ được cái một cái khoảng dài của sợi dây á, tức là mình phải nắm cho chặt cái đầu sợi dây. Nhưng mà quan trọng là mình có nắm được đúng cái đầu sợi dây hay không. Ví dụ như bây giờ chúng ta tung cho một cái sợi dây chỉ rất là rối, rất là quá nhiều, quý vị chụp một cái giống như biết chỗ nào mà đầu dây, thì không nắm được đầu dây, mà quý vị nắm nó rối, gỡ không ra. Chỉ cần nắm được đầu dây thì có cơ hội mới gỡ ra được. Đó cũng vậy á, trong vòng sanh tử luân hồi, nếu như chúng ta không biết đường đi, chúng ta vào giống như nhiều người học học không có thầy á, vào học rồi cứ tu bắt ở đây chút bên kia một chút, và học lên mạng nghe đầu này một chút nghe đầu kia một chút, rồi cuối cùng mình không biết tu từ đâu cả. Tại vì sao? Đó là nắm vô cái giữa sợi chỉ rối, cái cuộn chỉ nó rối quá rồi mà giờ mình nắm không được cái giữa cho đầu làm sao mà gỡ. Cho nên phải là gì, cái ý nghĩa hình ảnh đây đó là gì, mình phải nắm được cái đầu mối á. À, nắm được đầu mối là nắm được chắc để mà gỡ rối ra. Đấy, cũng vậy đó, thời nay á, quý vị thấy rất nhiều đồng tu thật sự mà nói cũng tu tịnh độ, cũng nghe pháp hòa thượng, nhưng mà không có biết chắc đường lối tu hành. Tại sao vậy? Vì nghe toàn nghe gì? Nghe những cái bộ trích đoạn ở trên mạng, nghe toàn trích 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 thôi chứ không nghe một bộ nào hết, cho nên không có chánh kiến. Không có nghe rõ đầy đủ một bộ nào cho nên không có chánh kiến. Vì vậy khi tu hành gặp vấn đề, à, chẳng hạn như nhiều đồng tu mà hồ chạy theo cái pháp khác, chạy theo người khác, người ta dụ dỗ mục tiêu. Vì sao? Thiếu là vậy. Cho nên mình phải nắm giữ được cái đầu mối. Đầu mối là gì? Một bộ kinh này chúng ta phải học từ đầu đến cuối. Một bộ khoa chú này cũng vậy, chúng ta phải học từ đầu đến cuối, học hết. À, giống như chúng ta cầm được cái đầu mối rồi thì chúng ta gỡ cái sợi dây chỉ rối đó ra mới được. À, thì ý nghĩa hình ảnh đó nói vậy đó, chúng ta phải nắm được đầu mối. À, còn không nắm được đầu mối thì nắm ở giữa thì cũng khó đó ha. Thì đằng sau đó mới tu hành đó, đằng sau là chịu khó, dĩ giới vi sư, dĩ khổ vi sư, tức là lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy đó. Thì cũng giống như là hoa mai á, nó muốn nở được á, ra mùi hương á, nó phải qua qua cái mùa đông lạnh giá, à, thấu xương đó, thì mới tỏa được màu hương. Cũng vậy đó, thì chúng ta cũng phải vượt qua khó khăn thì chúng ta mới thành tựu. Cho nên đằng trước á, là ý nói câu đầu tiên là ý nói phát tâm, à, phải vững tâm. Rồi câu thứ hai ý nói là gì? Câu hai ý nói là phải có chánh kiến, à, nói đơn giản là có chánh kiến. Rồi thứ ba là mới tu hành, và thứ tư mới là đắc được quả. À, quý vị thấy, cho nên bài kệ này mặc dù hiện ra hồi trước cũng đọc qua rồi nhưng mà không để ý ha. Hôm nay nghe lại thôi đôi khi thấy có nhiều điều hay hơn, cho nên mỗi lần á tuy mà một bài đó thôi nhưng mà chúng ta đọc qua đọc lại mỗi năm nó sẽ có cảnh giới khó khác. Cũng bộ kinh Vô Lượng Thọ nhưng mà học mỗi lần sẽ mỗi khác, vì chúng ta có thời gian có tiến lên đúng không quý vị? Nếu không có tiến lên thì đâu có thể nào mình không được. Cho nên học quan trọng mà phải tiến, và đừng sợ khó, đừng sợ khổ. Quý vị nhớ hồi xưa, ở đây là trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca nói là từ thở quá khứ vô lượng vô biên, nay cho tha kiếp. Thở đó có nước hiệu là Ta Bà, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, tức là đó là đời quá khứ á, chứ không phải là thời hiện tại. Chúng ta cũng có thế giới Ta Bà, cũng có Phật ra đời tên là Thích Ca Mâu Ni. À, vì đại chúng mà tiên giảng nói của kinh Đại Bát Niết Bàn, à, giảng kinh pháp, à, thì lúc đó ngài rất muốn sắm sửa cúng dường, à, quá tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó. Ngài là một người thường nhưng mà nghèo quá, không có tiền để cúng dường cho Đức Phật. Vậy là làm sao ngài mới nói là đi thân đem bán thân mình để mà làm sao có tiền để cúng dường Đức Phật, mà không có ai chịu mua hết á. À, chỉ có một, sau đó gặp được một người, có một người đưa ra điều kiện sẽ mua, nhưng mà với giá 5 đồng tiền vàng, nhưng điều kiện đó là mua để làm gì? Mua để mỗi ngày lấy 3 lạng thịt để làm thuốc chữa bệnh đó, và trong vòng 7 ngày thì đến nhà lấy, đó là lấy mạng á, coi như tới phải nộp mạng, giống như mỗi ngày phải làm sao đó lấy block trên người ba lạng thịt, để mà 3 lượng thịt đó chứ không phải 3 lạng thịt, thì lượng biết bao nhiêu, thì để mà mặc thuốc. Nhưng mà ngài cũng đồng ý, nhưng mà người sau đó đổi ý, người ta nói nhưng mà kêu bây giờ bệnh nặng rồi, bây giờ không kịp nữa rồi, bây giờ chỉ do 1 ngày thôi, bây giờ ông làm sao, nếu mà đồng ý thì bây giờ tôi đưa 5 đồng tiền rồi ngày mai tới hãy tới nhà tôi để tôi lấy thịt mỗi ngày như vậy để tôi làm thuốc. Thì lúc đó tiền thân của Đức Phật đồng ý đó, bán với 5 đồng tiền vàng để mà sắm sửa rồi dâng lên cúng dường Đức Phật đó quý vị. Và sau đó thì ngài nói là ngài chỉ còn 1 ngày, cho nên ngài rất lắng tâm mà nghe Phật giảng kinh. Lúc đó tâm trí ngài quá tối, cho nên giàu nghe đặng kinh nhưng mà không khó trì được, chỉ khó trì được một bài kệ đó, thì một bài kệ thôi. Nhưng mà ngài nói sau đó nhờ cái bài kệ đó mà ngài trải qua bây giờ mới ngài thành Phật được. Cho nên quý vị thấy trong quá khứ Đức Phật Thích Ca xá mình để cầu pháp, chúng ta hiện đời pháp quá dễ đúng không quý vị, pháp quá thường đó. Quý vị thấy đó là đó, cho nên ngài phát nguyện sau này ngài thành đạo, ngài cũng danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni đó, bây giờ ngài thành đạo đó. Cho nên sự cầu pháp không biết mỏi không biết mệt đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ là phải cầu pháp vô yểm đó, với phải nói cầu pháp mình sao vô yểm, tức là không có nhàm không chán, mình phải có tinh thần như thế thì mình học mình tu chắc chắn sẽ có thành tựu à, chắc chắn đời này sẽ vãng sanh. Những ai chưa được công phu thì mình ráng ra đời công phu, những ai đã có thể công phu thì mình ráng lên công phu để được công phu thành phiến, tức là mình có chút an lạc mình ráng lên được công phu thành phiến. Những ai thực thành phiến rồi ráng để chứng quả, đừng có bằng lòng quá sớm. Ngài Pháp Sư Đình Quang, quý vị, Thiện Trang đang giảo cái bộ gọi là Bát Quan Trai Giới Giảng Yếu á, ngài có nói là nguyên nhân để ngài nhập thất 10 năm. Ngài nói là không phải ngài không giảng được pháp, ngài thông có thể giảng được các pháp nếu ngài đọc học biết bao nhiêu rồi. Ngài có giảng pháp tướng rất rõ ràng, nhưng ngài nói nếu mình chưa chứng quả thì mình không độ được chúng sanh. Tức là ngài nói có khi ngài khẳng sẽ không khế cơ đối với chúng sanh này, chúng sanh kia, rồi người ta có nhiều căn tánh tu pháp môn khác nữa. Như vậy chỉ có cách là mình phải chứng. À, nếu mình chưa chứng thì không được. Cho nên đó là một trong những lý do mà ngài cần nhập thất 10 năm. À, đến năm nay là 2022 rồi. Chúng ta chờ hơn 5 năm nữa, cuối năm 2027, ngài Pháp Sư Đình Hằng sẽ ra thất đó. Cho nên quý vị thấy là gì, ngài Pháp Sư Đình Hằng còn khi hiện như vậy, huống hồ chi ngài nói là ngài sẽ vô thất để gì, để học kinh và để niệm Phật, nguyện 10 năm chứng đắc à, nếu mà anh không chứng đắc không ra. Cho nên ngài Pháp Sư Đình Hằng giỏi như vậy còn phải nhập thất. Tất nhiên còn một vấn đề nữa, đó là trong quá trình hoằng pháp cũng có nhiều chướng ngại, nhưng cái vấn đề chính là ngài nói là ngài không, nếu mà không không chứng đạo thì không chứng thánh đó, thì khó mà hoằng pháp lại sanh trong thời hiện nay. Cho nên ai chưa thì cố gắng lên ha, ai chưa có công phu cố gắng lên, ai chưa có niềm tin cố tăng lên niềm tin. Không phải người ta làm được mình không làm được, ai cũng làm được hết, ai cũng có thể chứng được nếu như chúng ta chịu buông. Quan trọng là một chữ buông, buông được, nhìn thấu được, buông xuống được, buông xuống được thì sẽ nhìn thấu được đó. Đó là tổng cương lĩnh mà đại sư Trương Gia dạy cho hòa thượng Tịnh Không, và hòa thượng Tịnh Không nói chỉ nhớ bao nhiêu đó, nhìn thấu buông xuống, cứ làm được cái này tầng lên lên mỗi tầng. Và nếu như chúng ta không nhìn thấu, chúng ta không buông xuống thì nói chung học Phật pháp dù có mấy chục năm, thật sự mình nói chỉ là tri thức thôi, không phải là ngộ. Ngộ là gì? Khác tri thức à, ví dụ như quý vị nghe Thiện Trang giảng, quý vị hiểu ra cái đó nó sẽ trở thành kiến thức, gọi là tri thức Và quý vị hiểu được cái đó là giải, quý vị hiểu thêm được nữa gọi là giải. Nhưng mà còn ngộ, ngộ là gì? Ngộ là gặp một cái chuyện gì, gặp một bất cứ chuyện gì, ví dụ người ta hỏi một cái mình không cần phải suy nghĩ, trong đầu mình tự đưa ra đáp án và hoặc là mình quyết định cái việc đó nó đúng ngay ngay lập tức, thì cái đó mới ngộ. Cho nên học Phật vẫn quan trọng là ngộ, mà ngộ thì mới chứng, đúng không ạ? Không ngộ mà sao chứng? Cho nên á, chúng ta đã học qua ở phần đầu rồi, ở cái bài nào đó, thì cái niệm Phật á, dù là sự hay lý, dùng chúng ta hành trì trên sự, ví dụ như cứ nghĩ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ngày tháng niệm, lúc nào cũng niệm, hoặc là quý vị hành trì trên lý ngộ được pháp, chúng ta là song song á, cả hai đó, thì con đường đầu tiên cuối cùng cũng đi đến vậy, cũng cũng là sự nhất tâm bất loạn mà thôi. À, chúng ta đã học rồi, đó là con đường rõ ràng, chứ không phải chúng ta tu mơ hồ, không phải là niệm Phật không không ra được, mình chúng ta nghe pháp cũng được, cũng hiểu được tí. Cho nên vì thế chúng ta tiếp tục học, hôm nay học tiếp nha. Ở phần mục này quý vị nhớ không à? Đó, chúng ta đang ở mục năm là sở bị căn cơ, căn cơ tức là những căn cơ được hóa độ. Thì bữa chúng ta đã học tới đây, chúng ta đã học đây là mục năm mã 2.3, đó là chúng ta đã học thế nào là trực hạ thừa đương, và chúng ta học đương cơ. À, trực hạ thừa đương thì thế nào quý vị nhớ rồi đúng không ạ? Bữa nay chúng ta sẽ vẫn tiếp tục phần đó. Và mục thứ ba, năm la mã chấm ba yếu giải văn, tức là A Di Đà kinh yếu giải của đại sư Ngộ Ích, nói rằng nói thế nào đây, bây giờ chúng ta coi nói thế nào. Cố nhất thanh A Di Đà Phật, tức Thích Ca Bổn Sư. Tức cố là gì? Cho nên à, cho nên một tiếng A Di Đà Phật, tức là chữ tức này là chữ tức, tức là hay là chính là Bổn Sư Thích Ca, tức là Đức Phật Thích Ca. Ư ngũ trược ác thế, sở đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Pháp. Tức là cái pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ở trong đời ngũ trược ác thế đắc được A Nậu Đà La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức là đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật được. Ở đây ý nói là gì? Ý nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là dùng phương pháp nào để thành Phật? Chính là một câu Phật hiệu này, chính là một tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật này mà ngài đắc được cái pháp tu đó của ngài đó, nhờ vậy ngài mới thành Phật ở trong đời ngũ trược ác thế. Đây là ở trong kinh A Di Đà, cuối đoạn cuối kinh A Di Đà, quý vị nhớ chư Phật khen ngợi ta cũng rằng đó, ta Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ngũ trược ác thế mà hành xử nan sự, tức là hành làm cái việc khó đó, chứng đắc A Nậu Đà La Tam Miểu Tam Bồ Đề đó, thì tính ở câu nói này. Rồi, như vậy Đức Phật Thích Ca đã tu hành nhờ niệm Phật. Vậy thì bây giờ thế nào? Kim dĩ thử quả giác toàn thể. Tức là nay lấy cái toàn thể, à, toàn thể mình có thể nói là tất cả đó, toàn bộ đi. Quả giác đó, chữ thử là đó, để thọ giữ ác, à, trược ác chúng sanh. Tức là chí thọ này là truyền, truyền trao giữ là cho cái chúng sanh ác trược. À, có nghĩa là gì? Hồi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành đạo cũng nhờ phương pháp gì? Niệm Phật. Ngài cũng ở trong đời ngũ trược ác thế thành công được nhờ phương pháp niệm Phật. Đây ngài trao lại cho chúng ta cái quả giác viên mãn đó, truyền lại cho chúng sanh trong đời ngũ trược ác thế để mà hành. Rồi, cho nên Phật đã thành nhờ pháp này, mình mà y theo mình cũng sẽ thành pháp này. Đó là ý nói câu đoạn này vừa nói như vậy. Đây thì Thiện Trang tạm dịch nha. Trong sách yếu giải ghi, cho nên một tiếng A Di Đà Phật chính là pháp mà Đức Bổn Sư Thích Ca ở trong đời năm trược, à, đời ác năm trược đó, à, đời ác năm trược, ở đây thiếu chữ đời ác phải không? Có rồi, có đời ác năm trược, đắc Bá Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là đất thành Phật rồi. Nay lấy toàn bộ quả giác đó truyền cho chúng sanh trược ác. Đó. Cho nên chúng ta cũng đi theo con đường cũ của Phật thôi, Phật thành tựu rồi, chúng ta yên tâm, chúng ta lại đi theo. Rồi bây giờ tiếp theo nói gì đây? Nãi chư Phật sở hành cảnh giới, di Phật giữ Phật năng cứu cánh. Chữ nãi là cảnh giới mà được hành bởi chư Phật. À, sở hành tức là được hành đó, cảnh giới. Hay là chúng ta có thể sở hành này dịch là đã hành, là cảnh giới mà chư Phật đã hành trì rồi, đã tu rồi đó. À, chỉ có Phật với Phật mới có thể cứu cánh, mới rốt ráo được, tức là mới tận cùng hiểu được thôi, chứ còn chúng sanh không có đó. Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy không, di Phật giữ Phật nãi năng tri đó, thanh văn ích kiếp si Phật trí, tận kỳ thần lực mạc năng cắt. Đấy, đó là chúng ta đã học đấy rồi đúng không, chỉ có Phật cái Phật mới biết được thôi. À, còn thanh hàng thanh văn á, mà ức kiếp mình để mà si lường coi trí của Phật thì gì, tận kỳ thần lực mạc năng trắc, tức là hết cái thần lực của họ cũng không thể nào đo lường được, cho nên là sao hiểu được kinh đại thừa là vậy đó quý vị. Kinh đại thừa khác với kinh tiểu thừa. À, trong kinh A Hàm chúng ta sẽ nói là dùng từ tiểu thừa, tại vì sao không nói là tùng tùng nam truyền, bây giờ tiểu thừa là A Hàm trong kinh A Hàm. Còn nếu mà chúng ta nói bên Nam truyền là kinh Nikaya, thì vậy thì trong kinh Nam truyền hay kinh A Hàm, quý vị thấy có bộ kinh á, như người ta hay trích dẫn á, có 10 điều chớ bộ tin. Đó, đó là hình như là cung kinh Kalama của thuộc thuộc Trung Bộ Kinh. Thì kinh Trung Bộ á, thì kinh Kalama nói ông chớ bộ tin á, này Kalama ông chớ bộ tin nếu như thế này, nếu như thế kia. Nhưng đó là kinh tiểu thừa, mới phàm phu mới có suy nghĩ được, mới có thể lường được. Đó, phải nào là không chớ có tin, là dù đó là truyền thuyết, nếu ông xét đó nó không đúng đó, dù do đạo sư của ông có dạy, ông cũng chớ bộ tin, ông phải xét đã coi, rồi cuối cùng mới đưa ra cuối cùng nếu, nhưng mà ông phải tin, nhưng mà phải tin nếu như cái việc đó đúng. Nhưng mà đó là kinh tiểu thừa thôi, còn nếu mà đại thừa chỉ có thể dùng niềm tin mà vào. Vì sao? Đâu phải cảnh giới của mình đâu mà mình hiểu được, mình nói tin hay không tin. Giống như hồi xưa Đức Phật nói gì đó, ngoài thế giới ta bà còn có rất nhiều thế giới, vô lượng vô biên thế giới. Ví dụ như thế giới Tây Phương Cực Lạc có đây cách 10 muôn ức cõi nó, rồi mình có đi tới đó đâu mà mình biết được tin hay không tin, đúng không? Đó, cho nên là không biết. Nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ thấy hiện cảnh giới ra đó là biết. Hoặc là chúng ta nói có kinh Dược Sư, có thế giới lưu ly của Đức Phật, lưu ly Quang Vương Phật, hả? Thế giới lưu ly phía đông phương của Đức Phật Dược Sư, như vậy có biết đâu. Rồi bao nhiêu nào đất nước diệu hỷ, nào cái thế giới này thế giới kia, có bao giờ mình, cảnh giới của mình đâu. Bây giờ khoa học cũng thua, mặc dù khoa học bây giờ biết rõ ràng là có vô lượng vô biên thế giới, nhưng mà cũng không biết được, không biết được, tại vì đâu có thể nào. Nó chúng sanh phàm phu nhỏ như con kiến làm sao mà biết được cảnh giới của một cái chúng sanh to lớn như là một trái đất. Điều đó rất rõ ràng á, quý vị thấy trong kinh nào à? Thì đang nhớ trong kinh Đại Bồ Tát. À, trong kinh Đại Bồ Tát á, có một lần ngài Đại Mục Kiền Liên ngài muốn nghe âm thanh của Phật truyền đi bao xa. À, cho nên ngài mới dùng thần thông bay về hướng hướng tây. À, từ đông tây đúng không, đi ngược lại, tức là đi đi hướng tây, bay về, đi về hướng tây, dùng thần thông bay bay đến coi coi cái tiếng âm thanh của Phật truyền tới đâu, bay quay quay hoài vẫn có thể nghe âm thanh, bay nữa. Đúng, Đức Phật mới thấy là biết ngài Mục Liên muốn bay, cho nên gia trì cho ngài bay nữa, bay mà hồi rớt vô cái thế giới khác. À, thế giới đó thì cái cõi nó rất là xa xôi, gọi là cách đó là 99 hằng hà sa số thế giới. À, hằng 99 hằng hà sa số thế giới, có nghĩa là cát sông Hằng á quý vị. Quý vị đếm thử có bao nhiêu cái cát sông Hằng đó, mà đem cái số đó nhân cho 99 lần thì cái thế số thế giới nhiều như vậy. Nếu là một thế giới bây giờ là một cái, chúng ta nói đơn giản là một cái tỷ hệ ngân hà mà đi qua cái số lượng nhiều như vậy, thì ngài rớt xuống cái thế giới đó thấy có một Đức Phật to lớn đó, chúng sanh đấy, ngài mới đi lên trên đậu trên trên bát đi 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 đi. Ngày lúc đó mấy vị Bồ Tát ở đó nói: bạch Đức Thế Tôn, tại thế giới đó thế giới khác mà, ủa sao ở đây có một con trùng gì mà nó nhỏ vậy mà sao nó quấn y, nó đắp đắp y thì giống người xuất gia vậy, Đức Thế Tôn à, sao mà lại có con trùng bò bò ở đây đi đây, sao mà giống giống người nhưng mà sao nhỏ dữ vậy. Thì thế giới đó người to lớn như vậy đó, thì lúc đó Đức Phật đó mới nói là ông một các ông chớ khinh thường ngài, đây là ngài đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca ở thế giới phương Đông đó, ta bà cách xa xôi cách đây 99 hằng hà sa cõi nước đó. Bây giờ ông ta vì muốn nghe coi cái tiếng của Đức Phật Thích Ca truyền tới đâu mà bay tới đây đó, cho nên bây giờ thôi bảo ngài một liền, ông hãy dùng thần thông để mà hiện thân hình to lớn như cõi nước này đi, chứ không là người ta khinh chê mà mắc tội đó. Lúc đó Đức Mục Kiền Liên mới dùng thần thông biến to lên à, người to bằng cõi nước đó, bằng cõi nước đó gọi là tu di tướng, tức là mỗi người to như hòn núi tu di gì đó. Thì quý vị thấy rõ ràng cảnh giới đó đâu phải cảnh giới của mình, làm sao mà hiểu được, làm sao tin được. Mà trong khi đó ngày Mục Kiền Liên nói cũng vẫn còn nghe âm thanh, thì lúc đó mới hỏi Đức Phật Như Lai đó, Đức Phật Như Lai đó mới nói là ông cứ đừng có nghĩ suy xét âm thanh của Đức Thế Tôn á, của Đức Phật Thích Ca là truyền đi vô tận đó, đó là cũng đâu phải cảnh giới của chúng ta đó, thấy không quý vị, thấy khoa học, đại khoa học nằm đó. Sau đó ngài Mục Kiền Liên muốn về cõi nước thì không biết về đường nào hết trơn, ngài nói đi quá xa rồi, thần thân của ngài không đủ về được. Lúc đó ở thế giới ta bà Đức Phật Thích Ca biết, cho nên nói để ta gia trì cho ngài Mục Kiền Liên về, phóng một ánh sáng hào quang tới đó, một cái luồng ánh sáng tới, ngài Mục Kiền Liên theo cái ánh sáng đó mới bay về được, mà nhờ cái đó tích tắc mà về liền đó. Cho nên quý vị thấy đó, câu chuyện như vậy rõ ràng không phải cảnh giới của ta, làm sao tin được. Cho nên phải tin bằng niềm tin chứ, phải nói mà suy xét. Vì vậy đây cũng vậy, pháp môn niệm Phật ở đây cũng cái gì cũng là chỉ cái Phật mới có thể cứu cánh, còn có hiểu rốt ráo được thôi, còn cảnh giới của Phật mà đâu phải cảnh giới của chúng ta. Cho nên tiếp tục nói: phi cửu giới tự lực sở năng tính giả giả, tức là chẳng phải, chữ phi là chẳng phải. Cửu giới đây là cửu giới chúng sanh, tức là Bồ Tát, A La Hán, Thành Văn, Viên Giác, trời người, A Tu La, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là chính cảnh giới đó. Thì sao? Tự lực, mà dùng cái sức tự lực của mình, sở năng tính giải có là mà có thể tính giải được. Đó. Ai học cái cấu trúc vi sở thì cái chữ này biết bị động, có là tin hiểu được, không phải vậy thì thôi, chúng ta chỉ có cố gắng tin thôi, mình vừa niệm Phật thôi mà tin là được, đúng không quý vị? Chứ còn nếu không mà không tin thì thôi thua đó. Cho nên đây là nói rốt ráo là không phải cảnh giới của chúng ta, vì không phải cảnh giới của chúng ta cho nên chỉ thế nào, chỉ có tin mà thôi, chứ còn nếu mà không tin thì thôi. Cho nên nhiều người qua quý vị thấy qua bên Nam Triền họ không tin, họ đâu có tin được, kêu ôi tôi không thấy kinh nói như vậy xa xôi quá. Nhưng mà có đúng không? Bây giờ khoa học phát triển thì càng ngày kinh Đại Thừa càng sáng tỏ càng đúng, cho nên những nhà học giả rồi vân vân nói nào kinh Đại Thừa phi Phật thuyết của vân vân, phi Phật thuyết sao đúng dữ vậy, sao vượt xa khoa học dữ vậy, khoa học cũng chịu thua luôn kìa. Mà bao giờ khoa học càng sáng tỏ thì càng chứng minh được điều đó. Cho nên thầy nói chúng ta chỉ có thể gì, không phải cảnh giới phàm phu, đây là chính kiểu giới luôn, Bồ Tát cũng thua luôn à, cũng mà dùng sức tự lực cũng không thể nào tính hiểu được. Tinh giải đó, tính giải đó là tinh hiểu được à, khả kiến niệm Phật pháp môn à, có thể thấy rằng pháp môn niệm Phật thật thị vô thượng thâm thâm diệu chi pháp à, thật là một là pháp vô thượng sâu diệu à, chữ sâu này là sâu xa, diệu là màu nhiệm đó, sâu xa màu nhiệm, di hữu thượng căn phương năng trực hạ thừa đương giả. Di là chỉ có bậc hưởng căn mới có thể trực hạ thừa đương thôi. Đó. Tức là trực tiếp đảm đương gánh vác được pháp môn này thôi. Có nghĩa là gì? Đây không phải bình thường ha quý vị. Đây tương đương với Kinh Hoa Nghiêm gọi là gì? Thượng căn ở đây tức là gì? Đại tâm phàm phu. Đại tâm phàm phu là gì? Là bậc phàm phu nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp họ tu đại thừa. Cho nên là lý của họ, cái trí của họ đó, trí của họ hiểu được rất là sâu, rất xa, giống như Bồ Tát vậy đó. Nhưng mà khổ nạn họ chưa chứng được. Hòa thượng đó là những người đó là tu có giải nhưng mà thiếu cái định một chút xíu đó, cái huệ của họ đã tới rồi, tới đó rồi nhưng mà cái định của họ thiếu cho nên họ chưa có chứng được quả nào hết trơn á, và cứ lăn lộn sanh tử đời nào cũng giống như đến lúc lâm chung họ rất là giỏi nhưng mà đến lúc lâm chung thì sao, không có chứng được quả cho nên nó là sanh tử luân hồi. Hoặc là chúng ta nói chúng ta đi nó dễ hơn, đến lúc lâm chung chúng ta niệm Phật không được. Vì sao? Bị hoàn cảnh bên ngoài bức bách thì gọi là chúng khổ anh triền bức bách. Tất cả cái nỗi khổ nó vây quanh, nó gây khó chịu cho mình, lúc đó không làm chủ được chánh niệm, tức là định quý vị không đủ. Quý vị có huệ học Phật pháp biết lắm, biết là vô thường với này kia nhưng mà cái huệ của quý vị thật ra cái tri thức thôi, cái huệ cái đó nó chưa thật sự, nó không có đủ định cho nên nó đau quá rồi quên mất tiêu rồi đi theo. Cho nên người người thượng thượng đừng có sợ chết nha. Quý vị hay tu làm sao đừng có sợ chết, thì Trang có bài như thế này: đừng bao giờ sợ chết vì ta đã và đang, tương lai cũng nhất định, chết chỉ là giả thôi. Tức là sao? Quý vị đừng bao giờ sợ chết vì ta đã và đang. Đã là sao? Hồi xưa tao chết rồi, chết bao nhiêu đời rồi, cái thân này chết rồi đó. Đang là gì? Cũng đang chết nè, từng sát na đang chết đó. Tương lai cũng nhất định, tương lai cũng chết hả? Cũng chết nữa, tức là thân thể này nó chết. Đây là nói tục đế. Chết chỉ là giả thôi, đó là trần đế. Cho nên á ráng à làm chủ chánh niệm. Đừng sợ. Người thường thường á, người đàn ông á thì Thiện Giang theo dõi những cái chết á thì thấy là người đàn ông thường mạnh hơn người nữ ở chỗ này, tức là họ tự tại với cái chết đó. Chết kệ, ít có người sợ hãi cơn kinh hoàng không đó. Còn người nữ đa phần sợ hãi kinh hoàng nhiều hơn, cho nên đó mới cái nghiệp của người nữ là vậy, sợ hãi lắm. Nhưng mà chúng ta học Phật pháp lâu rồi chúng ta đừng có sợ. Sợ gì? Chết đâu có gì đâu mà chết, đâu có là hết. Chết là bỏ thân này để mà chúng ta đi về cảnh giới tiếp theo, chúng ta phải gắng về Tây Phương Lạc, đó là thành công. Còn nếu mà quý vị sợ mất chánh niệm ngay, sợ bởi vì lúc đó có thể oan gia trái chủ biến ra đủ hình tướng, cha mẹ người thân cho đến quỷ cho đến người ghét nhất xuất hiện. Mà nếu như mình mất chánh niệm, mình không còn tỉnh táo mà mình bị cảnh giới đó nó lay chuyển thì chắc chắn không quan trọng, lại luân hồi. Luân hồi đi về đâu? Sợ quá coi chừng đọa. Sợ quá là chạy chạy đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ. Cho nên là không nên sợ, cứ bình tĩnh bình chân. Dù bây giờ phải tập đi, bây giờ ngay bây giờ sống đây phải tự tại, đau một chút cũng đừng có rên la. Những người mà rên la là mai mốt chết là mất chánh niệm đó quý vị nhớ nha. Những người mà bây giờ đau một chút mà đã rên la rồi làm sao chết, đau còn hơn nữa, đau gấp 10 lần như vậy sao quý vị làm sao chánh niệm được. Cho nên là phải tu làm sao, đó là gì? Bây giờ hiện tại tự tại, đau chút thôi kệ đau, phải quán chiếu quán thân vô thường. Quán thân vô thường đi, tức là lúc đó là gì? Ôi thân này giả đó mà, bỏ đi chứ ai không đau, có ai đến thế gian này mà không đau, trừ khi bậc tái lai ha. Đó phải định của Bồ Tát, định của Đại Bồ Tát tới mới không đau thôi. Đó là Đại Bồ Tát chứ không phải Bồ Tát thường. Bồ Tát thường tới cũng thấy đau nữa. Cho nên á, chúng ta phải làm sao vượt qua bằng cách quán. Cho nên quán được, còn nếu không quán được niệm Phật, niệm Phật đủ công phu được. Cho nên có người bảo thì ủa chứ tu thế nào, thì Giang nói sao là chỉ cho nhiều quán thế này thế kia, tại vì chúng ta niệm Phật không vô. Quý niệm không có đủ khả năng thì phải chỉ cho quý vị đủ cách chứ. Chứ không là nếu mà quý vị niệm đủ khả năng là khỏi. Giống như có người hỏi, giống như trên Phật học Bát Đáp á, có một câu hỏi đó là của hòa thượng nha, không phải thiền gia. À, có người hỏi thầy, hòa thượng về tu bắt con trai giới. Đó. Thì tu bắt con trai giới có nên tu hay không, thì hòa thượng trả lời cho người ta là không nên xen tạp, đúng không quý vị? Một môn một câu Phật hiệu tới cùng là đó, trong Phật học Vấn Đáp, học Phật Vấn Đáp của người dịch á, quý vị coi đó. Vậy thì chúng ta tại sao Thiện Trang và Pháp Sư Hoằng lại đề xướng bát quan trai giới? Vì thật ra mà nói, do quý vị tu chưa được, quý vị chưa có công phu, cho nên phải mượn phương tiện cho quý vị. Quý vị phải gì? Giữ bởi giới bát quan trai để cho thân tâm mình nó thanh tịnh, có thần hộ giới, niệm nó an an, nó vô được. An an niệm rồi người ta tiến lên. Còn đến khi nào á, quý vị có công phu thật sự rồi thì bát quan trai giới vẫn gọi là xen tạp. Vì sao? Vì mỗi ngày quý vị canh me cái sáng sớm mà quý vị đáng lẽ niệm Phật, niệm một câu Phật hiệu từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Niệm miết như vậy, vòng vòng như vậy. Không bỏ câu Phật hiệu mà quý vị lên là quý vị lo mà ở đâu mà thọ giới bát quan trai, nghĩ mình hôm nay bây giờ có đắc giới hay không đắc giới, rồi giữ giới. Đó là xen tạp. Nhưng mà đó là gì? Công phu phải cao rồi. Cho nên chúng ta chưa có công phu chút xíu nào thì chúng ta phải bắt đầu từ giữ giới. Đó là quý vị hiểu là tại sao Thiện Trang hay là Ngài Pháp Sư Bình Hoàng đưa ra như vậy, là vậy đó. Là dành cho chúng những người tu chưa có vô. Còn khi nào quý vị vô rồi, thật sự mình nói một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Đó là tâm tâm tương ưng. Còn bây giờ quý vị thử đi, có người thọ giới bát quan trai rồi đó, đều có hiệu quả. Đó, có người giống như trong Phật học Vấn Đáp nói đó, thầy ơi sao con thọ được một ngày mà đắc lực cả tháng, cả tháng đó phiền não nó ít nè, ví dụ như khởi vì dục vọng nó gần như không khởi nè, được rất nhiều lợi ích, tu hành với nhiêu nó yên đó. Một ngày thọ bát quan trai giới, quý vị nhớ nha, thọ bát quan trai giới một ngày công đức rất lớn, bằng cái gì? Thọ ngũ giới chắc cả năm đó. Cho nên một ngày rất quan trọng. Và quý vị ở đây cũng sẵn nói luôn, tại vì có nhiều người thắc mắc rồi thấy, ví dụ như thấy có một cái cô Phật tử cô tu là bát quan trai giới thì cô đã giữ bát quan trai rồi, cô còn thêm tu một ngày một đêm nữa niệm Phật không ngủ luôn. Cho nên nhiều người tưởng thọ bát quan trai như thế, không phải. Một ngày một đêm đó là cách đề xướng khác trong phẩm 25 chúng ta đã học, đó là chúng ta tu một ngày một đêm và thường chỉ đề xướng là gì? Cứ đói ăn khỏe niệm Phật. À, ăn ít ít thôi rồi mệt nghỉ cái gì, nhưng mà làm sao niệm cả ngày cả đêm, một ngày một đêm được nhất tâm á, tức là đừng có ngủ. Làm sao á, tu làm sao để luyện nửa tháng một lần, một tháng một lần, hoặc là 3 tháng một lần, hoặc là 1 năm một lần, nửa năm một lần, sao cũng được, miễn làm sao luyện làm sao cuối cùng một ngày một đêm nhất tâm bất loạn, tức là niệm miết không ngủ đó. Thì đó là một ngày một đêm. Còn đây chúng ta đề xướng bát quan trai là thọ một bát quan trai, không nhất định một ngày một đêm nó quý vị thức niệm cả đêm. Tại sao? Nhiều người không nổi. Vì sao? Người ta đã nhịn ăn bữa tối là đói lắm rồi, bây giờ niệm niệm Phật cả ngày cả đêm nữa, làm sao niệm nổi. Cho nên quý vị tùy căn cơ của mỗi người, có người dùng một pháp, có người dùng lúc hai pháp. Thì ai mà dùng được hai pháp, tức là vừa thọ bát quan trai giới vừa tu một ngày một đêm thì dùng. Ai không nổi thì thôi đi chia ra. Mình có thể ngày đó thọ bát quan trai riêng, ngày mình niệm Phật một ngày một đêm riêng, đừng có ham vô rồi chị không nổi đó. Tại vì nhiều người ăn không nổi, ăn không được, đói lắm quý vị, đâu có dễ nha, niệm Phật cả ngày đó đói đâu có dễ, còn luyện hoài quen ha. Cho nên đó, đây mình phải 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 chị nói rõ rõ ràng nha, nếu nhiều người không biết rồi cái khó quá. Không khó, quý vị giữ bát quan trai giới một ngày hôm đó quý vị tu nhẹ nhẹ thôi, nghe niệm Phật nghe pháp đó, giữ một ngày một đêm cho thanh tịnh, cho công đức nó lên, cho phước báo nó lên, rồi từ đó cái đời tu mình nó yên bình hơn, nó nhẹ nhàng hơn, rồi là tu tu thời gian bắt đầu mặt mày sáng ra, mặt mày tốt ra, phước báo lên, tự nhiên tu được thôi đó. Cho nên hãy bắt đầu dành cho nhiều người, người nhiều nghiệp chướng, hãy bắt đầu từ phương pháp đó. Hãy cố gắng thọ bát quan trai giới một ngày một đêm đó, và chúng ta tu nhẹ nhàng thôi đó, cái nghe pháp. Còn đến khi nào mà thấy khả năng được bắt đầu luyện luyện phải coi tu phải coi 16 tiếng đồng hồ trước À, 7 tiếng hay 10 tiếng gì đó rồi bắt đầu tăng lên thử coi tu bao giờ mệt chịu không nổi thì đi ngủ đó, bao giờ mình đủ khả năng nữa mình tu nguyên xuyên đêm luôn overnight luôn, tuần tư không sáng không sau niệm Phật thôi, một câu niệm Phật niệm tới cùng đó, luyện làm sao một ngày một đêm nhất tâm bất loạn thì được sao, chắc chắn vãng sạch. Trong kinh A Di Đà nói vậy, kinh Vô Lượng Thọ cũng nói vậy, chắc chắn được vãng sạch. Cho nên là mình đã hiểu rồi thì mình cố gắng ha. Còn ở đây nói là trực hạ thừa đương là chúng ta không phải hạng đó, chúng ta không không nổi mà chúng ta chỉ đương cơ thôi, còn đây là trực tiếp đảm đương gánh vác thì phải gì, bậc thượng căn chứ không phải bậc bình thường. Rồi chúng ta đến mục thứ tư là năm mã chấm bốn, sớ sao văn. À, cái này không có sự hữu nha, sớ sao vân thôi. À, sớ sao vân tức là trong sách sớ sao nói, sớ sao tức là đại sư Liên Trì. À, đại sư Liên Trì nói cố tri niệm Phật. À, cố là nên, nên biết, tri là biết đó, nên biết niệm Phật Bồ Tát chi phụ là cha của Bồ Tát luôn. À, là cha của Bồ Tát, sanh dục pháp thân là gì, mình nuôi dưỡng à, mà pháp thân à, tức là ở đây là sanh ra, phải là thực ra chỗ này phải dịch đầy đủ là sanh ra và nuôi, mà nuôi dưỡng pháp thân á. À, thì ở đây cho mình dịch chứ nếu mà nuôi dưỡng không thì cũng được, nhưng mà thêm chữ sanh, sanh và nuôi dưỡng pháp thân, nải chí thập địa. À, cho đến bậc thập địa chung thủy chung bất ly niệm Phật, tức là thủy là bắt đầu, chung là kết thúc, không có rời niệm Phật. Tức là đây nói theo kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm nói là Bồ Tát thập địa, thập địa tức là từ sơ địa cho đến thập địa, sơ địa là sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa và cửu địa và thập địa. Thì thủy là bắt đầu từ sơ địa, chung là gì, thập địa, bất ly là không có rời niệm Phật, tức là lên tới bậc sơ địa rồi là từ đó ra đi niệm Phật thôi. Quý vị yên tâm, lên tới đó là niệm Phật. Còn các pháp môn khác á, á các pháp môn khác thì tu tu tới, tới cái chỗ khác thôi, chứ cuối cùng mà tới sơ địa ra đi là chắc chắn là ta tu niệm Phật thôi. Đó, quý vị hiểu ý nói là vậy đó. Đây là nói theo kinh kinh Hoa Nghiêm. Ở đây á, niệm Phật chính là gì, cha của Bồ Tát à, và chính là sanh ra và nuôi dưỡng được pháp thân, sanh ra nuôi dưỡng pháp thân. Rồi hà đắc sơ tâm tự túc bất nguyện vãng sanh. Hà đắc tức là gì, à, chữ hà có nghĩa là câu hỏi. À, sơ tâm, sơ tâm là tâm mới ban đầu, tâm mới ban đầu thế nào, à, tự cho rằng đủ, tự túc là tự cho mình đủ, tự cho mình đủ tức là tự cho mình thỏa mãn á, à, tự mình thỏa mãn lấy là thôi được rồi, tôi như vậy à, thôi được rồi không cần nữa. À, bất nguyện vãng sanh đó là không có chịu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ở đây ý nói là gì, bậc thập địa Bồ Tát người ta cần tu niệm Phật, huống hồ chi chúng ta mới sơ tâm mà mới phát tâm sơ sơ à, mà cho rằng đủ rồi, cho rằng mình tự mãn là đó, cái sao là tự mãn á, là được tự mãn tâm ban đầu đó, là cho là đủ đó. Cái đó là cái chữ này ở chỗ này thì chân dịch nó bị ngược á. Đây quý vị đọc theo cái bản dịch, đọc bản nói của thầy Giang nè, tức là gì, cái sao cho bậc sơ tâm á thì cho là tự đủ á, mà không có chịu vãng sanh. Khả kiến tịnh độ pháp môn, có thể thấy rằng pháp môn tịnh độ chánh khế Bồ Tát chi cơ, tức là chánh là đúng, là đúng là khế hợp với căn cơ của Bồ Tát. Cho nên ở đây ý nói là gì, chúng sanh phàm phu cũng cũng là căn cơ, Rồi Bồ Tát cũng là căn cơ, đúng cái hợp căn cơ của Bồ Tát luôn, chứ không phải mỗi một phàm phu không. Đó. Kế sau người mới cái sơ phát tâm á, mà tự cho là đủ rồi, không chịu nguyện vãng sanh. Đó. Cho nên còn ở đây nói là khả kiến, có thể thấy rằng pháp môn Tịnh độ đúng là khế cơ với khế hợp với căn cơ của Bồ Tát. Cho nên hàm thánh tề thâu là vậy, ý nói vậy. Bậc phàm cũng được, bậc thánh cũng được. Rồi chúng ta sang tiếp theo là một năm, tức là năm La Mã trăm năm trăm năm. Cái thử pháp môn, chữ cái có nghĩa là ở đây có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà bên thấy ở đầu thì chọn cái nghĩa gì cho nó phù hợp. Ở đây chọn nghĩa bởi vì ha, bởi vì có lẽ là phù hợp, là liên từ đó. Thử pháp môn tức là pháp môn này, bởi vì pháp môn này nãi Di Đà trụ chân thật huệ. Chữ nãi là Đức Phật A Di Đà trụ vào cái trí huệ chân thật, trụ chân thật huệ. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta có câu là trụ chân thật huệ giải pháp như như đó. À, thường đó cho nên là trụ chân thật huệ là trụ vào cái chân trí huệ chân thật, tức là trí huệ của thực tánh. Tùng chân thật chi tế sở chi sở khai hóa hiển thị, tức là gì, được cái sự khai hóa hiển thị này mà từ đâu, từ chân thật chi tế, tức là tự tự tánh. À, chân thật chi tế tức là cái biên giới của chân thật, tức là thật ra không bờ mé chân thật, tức là chính là chúng ta nói tự tánh này cho dễ ha. Tức là đây cũng là khai hóa hiển thị từ đâu. Khai là mở ra, hóa là gì, giáo hóa, hiển thị là chỉ bày cho thấy, mà thấy từ đâu, từ được từ ở chỗ là cái chân thật chi tế, tức là một cái sự rốt ráo của chân thật, đó chính là tự tánh. Nên đây không phải đơn giản được chỉ ra, cũng từ tự tánh mà chỉ ra. Rồi cái trí huệ của Đức Phật cũng giảng thiết cái kinh này để mà phát ra môn pháp môn này, cũng là từ tự tánh. Đức Phật A Di Đà trụ vào tự tánh và ngài được cũng được chỉ ra ha, từ hay là pháp môn này á, được chỉ ra ở đây, tại vì chữ nải thị thử pháp môn, cho nên pháp môn này cũng được cái gì, chỉ ra nè, được giáo hóa nè, được chỉ bày nè, đó, được mở ra, được giáo hóa, được chỉ bày. Bởi vì bởi từ cái trí huệ chân thật, rồi bởi vì cái tự tánh mà lưu xuất ra, tức là pháp môn này lưu xuất ra từ tự tánh. Nói vậy cho đơn giản. Cố di Phật giữ Phật phương năng cứu cánh, tức là cho nên chỉ có Phật với Phật mới có thể rốt ráo được thôi, người bình thường không có nổi. Tại vì đây đây pháp môn này là xuất phát từ tự tánh. Đó, hai cái ở đây nói được hai cái, một là trí huệ từ tự tánh, mà hai là từ tự tánh mà xuất phát ra. Cho nên những người chưa vào tự tánh làm sao có thể biết được mà nói. À, nói thôi chứ làm sao mà cứu cánh rốt ráo được. Rốt ráo chỉ có Phật với Phật thôi. Giống như quý vị ở đâu đó, quý vị đâu có ở chỗ này, quý vị đâu có biết núi này như thế nào, quý vị cũng chưa tới bao giờ, làm sao quý vị tả được cái núi Thầy Thiện Trang ở như thế nào, vân vân. Đâu có nước, đâu có biết cái phòng của Thầy Thiện Trang như thế nào. Quý vị coi giống như đồng tu lên trên mạng, coi cộng tu online, thấy cái phòng to lắm, xong rồi lại có người tới kêu, ủa sao thầy, sao cái phòng nó nhỏ vậy. À, sao con thấy con giống lắm mà, sao nó giống hệt y chang mà sao nó nhỏ vậy. À, không có đủ nữa mà bắt đầu Thiện Trang mới nói nó phòng đó đó chứ phòng nào, mà tại vì cái webcam á, webcam mà cộng tu đó quý vị, webcam thì nó thường nó kéo giãn ra, các loại camera nó kéo cái màn hình to ra, nó có độ xoay là bao nhiêu đó, 140 độ hay bao nhiêu độ đó, nó rộng hơn cái mắt, con mắt của mình, cho nên nó thấy cảnh giới nó rộng. Còn thực tế quý vị để ý kỹ đi, thì nhân ngồi vô một cái nó hết mất rồi. Ba bốn người vô một cái ngồi, bốn ba người vô xếp hàng cái là nó chật cứng rồi, bốn người à, cho nên nó nhỏ à. Cho nên đó là gì, mình không ở đó thì mình không thể biết được. Cho nên chỉ có Phật ở trong tự tánh, ngài ở trong thường cực quang, ngài mới rốt ráo mới hiểu được. còn chúng sanh nó chưa vào nhập tự tánh mà chưa có vào tự tánh làm sao rốt ráo, cho nên chỉ Phật với Phật phương năng cứu cánh, cho nên ở đây mới ngộ rồi mới hiểu được đó, chứ không ngộ thì không hiểu được đó. Giống như câu chuyện có một vị thiền sư khi ngài học đọc kinh Pháp Hoa có câu là chư pháp từ tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng. Ngài đọc kinh Pháp Hoa, ngài nói có câu là trong cái câu này, quý vị ai đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa biết mà, chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, tức là từ các pháp á từ xưa nay á nó vốn cái thường của cái tướng là tịch diệt. Thì ngài mới nói nghi của sao kỳ vậy ta, hồi xưa nay mình học các pháp là vô thường mà, các tướng của các pháp mà đây nó thường tự tịch diệt tướng, là tướng của các pháp là vô thường thay đổi biến đổi mà sao ở đây nó là tướng là thường tịch diệt là vắng lặng thanh tịnh được. Bây giờ sao kỳ vậy, trong đây đó các tướng các pháp nó cứ cứ biến đổi liên tục mà nói sao kỳ vậy. Ngài mới nghi ngờ sao kỳ kinh hồi xưa nay mình học, quý vị có thấy nghi vậy không? Trong nhà thiền gọi là tiểu nghi thì tiểu ngộ, đại nghi thì đại ngộ đó, nghi đó câu gì, chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, tức là các pháp từ xưa nay thường cái có cái tướng là tướng gì, tịch diệt. Và mình thấy cái tướng nó đâu có tịch diệt đâu, nó biến đổi liên tục mà, đúng không quý vị? Chúng ta nói tánh nó mới tịch diệt chứ, vì sao lại nói tướng? Thế thì mới vậy mới lạ, cho nên là mình không hiểu nổi. Cho nên ngài thiền sư nghi nghi rồi cứ 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 nhớ câu công án đó, nhớ miết đó. Một ngày nọ tới mùa xuân, hoa mai nở trên cành đó, hoa trên cái hoa liễu đó, nó nở ra, nó có con chim Hoàng Anh nó bay tới, nó đậu trên cành liễu nó hót. Cái ngày chợt ngộ ra, ngài mới làm tiếp hai câu nữa là xuân đáo bách hoa khai, Hoàng Anh đề liễu thượng, tức là gì? Xuân về, xuân đến là xuân về đó, thì ra trăm hoa nở, Hoàng Anh hót ở trên đầu cái cây liễu đó, đó. Đề là hót á, trên đầu cây á, trên cây liễu vậy đó, tức là ngài mới gom thành hai câu sau nữa, tức là chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng. Và trong kinh Pháp Hoa hai câu sau là gì, xuân đáo bách hoa khai, Hoàng Anh đề liễu thượng. Tức là gì, ngài đọc ra như vậy quý vị có hiểu không? Ngài ngộ rồi, còn mình không ngộ, mình nghe xong cũng chả hiểu gì hết đó. Tại sao, ủa cái câu dưới có liên quan gì đâu, tại sao mùa xuân đến thì cái bây giờ các hoa nó đua nở ra rồi, con chim nó Hoàng Anh nó tới nó đậu cành liễu nó hót vậy, có liên quan gì các pháp tùng bộ xưa nay thường tự tịch diệt tướng đâu đó. Vậy cho nên không hiểu được, mình cũng không ngộ được, ngài ngộ mình không ngộ nó, quý vị thấy không? Đó, ngài bao nhiêu năm khám phá một công án, một nửa bài kệ của kinh Kim Ca, kinh Pháp Hoa, và cuối cùng ngộ. Còn chúng ta không có khám phá cái đó, tức là gì, không có tham, cho nên cuối cùng không ngộ. Ở đây á, thầy Trăng cũng không biết nữa nha, thầy Trăng cứ nghĩ thế này thôi, đây là mình suy đoán á, thầy mình trực giác, tức là khi mà nghe như vậy có thể hiểu đoán là thế này, là có thể là do là ngài ngộ ra là các pháp á, nó do duyên sinh, tức là chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tiền duyên diệt, tức là các pháp cũng do duyên sanh mà do duyên diệt, cho nên đến mùa xuân thì tự nhiên vậy hoa nở thôi, hoa nở vì mùa xuân ấm áp, các cái hoa nó sẽ nở ra rồi đến đâu rồi chim nó có hoa cho nó đẹp, nó trời trong mây sáng cho nên nó mới bay ra, nó mới đậu lên cái cành hoa đó, nó cành liễu đó mà nó hót, cho nên vẫn là các pháp tùng duyên sanh, diệt phục tình duyên diệt, đó là duyên, do duyên mà nó sanh, do duyên nó diệt, cứ thế nó duyên nó sanh, duyên nó diệt, chứ thực tế nó luôn luôn có một tịch diệt vắng lặng, nó không phải nó do nó không có, nó là gì, nó là vắng lặng tịch diệt, nhưng duyên bên ngoài thay đổi cho nên nó thay đổi, gọi là đời thay đổi khi duyên thay đổi đó quý vị. Thiền Trang đó, Thiền Trang giải của Thiền Trang nha, không biết đúng hoặc không nha, cái đó bao giờ quý vị tham thấu ngộ được á thì quý vị hiểu thì quý vị nói. Còn thiền trang không biết, thiền trang nghe như vậy thiền trang kêu ờ chắc là vậy thôi chứ biết bây giờ. Thế còn bắt đầu nhiều người nó bắt đầu họ chiết xuất ra, họ nói ở trên á, là nói chân đế, dưới nói tục đế. Thiền trang nói vậy chung đế, thiền trang nghĩ chân đế và tục đế có liên quan gì nhau đâu đó, là gì ngộ mà ngộ chân đế tục đế thì thường quá rồi, cho nên là bắt đầu học giả suy luận đủ hết. Còn thiền trang nghĩ là à đó, các pháp xưa nay nó đúng là tịch diệt, nó vắng lặng, bởi vì duyên sanh duyên diệt đó vốn vậy thôi. Cho nên là gì, người xưa người ta có câu nói gì, hồi nhỏ thì Trang đi học á, cô giáo chủ nhiệm á, mới đầu cô không dạy chủ nhiệm cấp 2 thôi, cô nói là ở trên tất cả mọi thứ đều không tuyệt đối, chỉ có một thứ tuyệt đối, đó là tất cả mọi thứ đều không tuyệt đối. Đó. Tức là gì, tất cả mọi thứ trên thế gian, trên thế giới, tất cả mọi thứ nó không tuyệt đối, không bao giờ nó tuyệt đối cả, nhưng có một thứ nó tuyệt đối, đó là tất cả mọi thứ không tuyệt đối, thì cái đó là tuyệt đối. Cũng vậy chúng ta thấy tất cả các pháp là gì, xưa nay nó gì, nó tịch diệt văn bản, cái tướng tịch diệt đó, đó chính là tuyệt đối của nó. Mà tuyệt đối đó là gì, nó có sanh có diệt theo duyên, do duyên sanh duyên diệt, đó mới là cái thấy được cái đó là thật tướng đó. Cho nên thật tướng chính là thánh. Vì vậy hiểu như vậy thôi, còn biết quý vị hiểu không, thiện trang nói như vậy đó là theo cả cái giải của thiền trang, à, quý vị có thể hiểu khác tùy mọi người nha. Đây thì công án thiền tông khó lắm, mình hiểu được bao nhiêu đời cũng có người giải được đâu, à, người nào giải được thì người đó ngộ rồi, à, mình làm tổ rồi, à, còn mình giải được theo ý mình không đúng là chưa làm tổ được, à, chứ không mà quý vị viết sách ra làm tổ rồi giải được một công án rồi bắt đầu mở qua công án kia bắt đầu tiếp tục, công án nào cũng giải được làm tổ, tổ sư ở thời hiện đại của thiền tông rồi, còn chúng ta không có giải được thì chúng ta đoán mò, dùng tri thức, dùng sự phân biệt thì cái chấp trước mà để mà giải công án thì chắc chắn mình là phàm phu chẳng phải là tổ, không phải tổ sư của thiền tông được. Rồi trở lại ở đây như vậy thì ở đây nói là cảnh giới này là chỉ Phật với Phật mới có thể rốt ráo thôi. Rồi, Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải Lục Tự Hồng Danh Viên Dung Cựu Đức Siêu Tình Ly Kiến. Đây toàn những câu nói hay. Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải, tức là biển nguyện nhất thừa của Đức Di Đà, tức là nguyện của Đức Phật nhiều lắm, rộng lớn giống như biển vậy đó. À, mà nguyện này là gì, để giúp chúng sanh một đời thành Phật, cho nên gọi là nhất thừa đó, cho nên gọi là Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải. Lục Tự Hồng Danh, đó là 6 chữ hồng danh. À, thì 6 chữ này là mình gọi là hồng á, à, hồng tức là tốt đẹp á, 6 chữ cái chữ mà màu hồng là màu tốt đẹp, à, quý vị thấy không, chứ còn mà chữ màu đen á thì nó không tốt đẹp, cho nên là xài xong cái chữ hồng, tâm hồng đó, người ta mới nói cái chữ hồng quân rồi đó, quý vị hiểu không? Đó, cái ý nghĩa là vậy đó, cho nên là chữ này là phải chữ rất là tuyệt vời, tốt đẹp, nên mới dùng hồng danh, danh hiệu của Đức Phật là danh hiệu tuyệt vời. 6 chữ, chúng ta 4 chữ ha, 4 chữ cũng được. Viên dung cụ đức, chữ viên là viên mãn, dung là gì? À, dung là thôi nói dung mà dung hợp á, dung chứa đó. À, cụ đức là đầy đủ các đức đó, vậy đó. À, viên dung đủ các đức, đức nào nếu mà chúng ta nói thì tứ đức của Niết Bàn. Hôm bữa hình như chúng ta đã học ba tam đức rồi đúng không, tứ đức là gì? À, thường lạc ngã tịnh. Thường là gì, đối với vô thường, vô thường là có biến đổi, còn Niết Bàn là không sanh không diệt, cho nên là thường. Lạc là gì, là vui, vui đây là vui rốt ráo, không có gì vui hơn, cho nên là lạc. Còn chúng sanh này sao, khổ. À, cho nên đối lại mà. Ngã, ngã là gì, chân ngã, tức là ý là mình làm chủ được mình thì gọi là ngã, còn không làm chủ được mình cho nên không phải ngã. Giống như chúng ta, nó cho ta là ngã nhưng mà đâu phải ngã, để chúng ta đâu có làm được, thân thể này rồi nó sẽ suy hao, rồi nó sẽ chết, rồi nó cứ hóa đi. Cho nên không phải là ngã, ngã là ý là nghĩa là làm chủ được. Tịnh thường lạc ngã tịnh. Tịnh thì sao? Tịnh là trong sạch, sạch sẽ, thanh tịnh. Còn chúng ta thì sao? Ô nhiễm à, rất là ô nhiễm, thời đời ngũ trược ác thế, nhiều sự ô nhiễm. Cho nên là đó, thì cái đó là gọi là gì? À, mới gọi là viên dung cụ đức, là đầy đủ các đức luôn đó. 32 tướng tốt, 8 muôn vẻ đẹp, vân vân đó, tất cả những tính đẹp nhất đó là đầy đủ viên mãn ở trong đó. Dung mà dung chứa ha, à, thôi mình để là viên dung luôn đó. Hay rồi, tiếp theo là gì? Siêu tình ly kiến. À, siêu là vượt hơn, vượt hơn tình đấy là phàm tình đó. Còn kiến này là vọng kiến, là cái kiến của người còn cái phiền não. Có lần hòa thượng giảng cái chữ ly kiến này, kiến này là kiến hạt, rìa khỏi kiến hạt, tức là cái xoáy bình thường của phàm phu á, thì là cái vọng kiến rồi. Nhưng mà cái kiến của kiến hoạt nó là còn phiền não đầy đủ cho nên thấy không rõ. Hiện trang thì thấy cái nghĩa rộng hơn á, là vọng kiến thì cái là hấp hay hơn, tại vì cái chữ cái chỗ này là thêm chữ vọng này, mình bỏ vào trong cái ngoặc tức là thêm vô vọng kiến, thì cái thấy của vọng á thì không thể nào thấy được, cho nên gọi là vượt phàm tình lìa vọng kiến. Còn phiền não thì vẫn chưa thấy rốt ráo được, nó phù hợp với trên hơn đó. Thì hòa thượng giảng nhiều lần, có lần người giảng giảng như thế, cho nên là thiền trang lấy cái lần mà rốt ráo nhất là vượt phàm tình lìa vọng kiến nha. Tức là hàng mà phàm phu á, mà còn đầy đủ chấp trước á, tình là chấp trước á, thì họ không thể nào thấy được. À, hàng Bồ Tát thành thanh văn á, họ thấy vẫn là gì, chưa có rõ ràng thì gọi là vọng, vọng thấy thì không thể nào được hết á. Cho nên là vượt khỏi, lìa khỏi cái đó mới được, hết cái vọng kiến thì mới được. Giống như bây giờ chúng ta phàm phu chúng ta thấy trăng ở đâu, cái trăng dưới nước à, nước mình thấy á, trăng nó chiếu dưới nước á, mình thấy nước nó dao động, nước nó đục ngầu, mặt trăng nó cũng xấu rồi, xấu. Còn cái gì chứng được quả rồi á, bắt đầu thấy được trăng ở trên trời, nhưng mà thấy gì, thấy cái trăng bị mây nó che bay qua bay lại phủ, chứng quả sơ sơ à, nó bắt đầu từ từ bắt đầu thấy tan mây, bắt đầu phần chứng tức Phật đó, tức là thấy được rõ ràng mặt trăng nhưng thấy được một chút thôi, còn cái kia vẫn bị mây che. Thì bao giờ đến trăng thấy hết được mây là ta hóa tan mây rồi, nhưng mà vẫn là trăng mùng mùng một mùng hai thôi. Bao giờ thấy trăng tròn đầy đủ thì đó là thành Phật rốt ráo viên mãn, thì đó mới gọi là hết cái vọng kiến. Còn nếu như còn bị che khiến cho chưa thấy mặt trăng đầy đủ thì còn vọng kiến. Cho nên ở đây nói pháp môn này á, tức là à, biển nguyện nhất thừa của Đức Di Đà, tức là 48 đại nguyện, chúng ta nói đơn giản 48 đại nguyện của Đức Phật Đại Di Đà và 6 chữ hồng danh, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì gì đầy đủ hết, viên mãn hết, chung chứa tất cả các đức à, vượt khỏi phàm tình và lìa khỏi vọng kiến à, tức là những cái phàm phu thường là không có cần nghĩ được, mà Bồ Tát cũng thua luôn, không ai phải vượt qua đó. Cử thể thị sự lý vô ngại, sự sự vô ngại chi nhất trần pháp giới. Chữ cử thể là gì? Chữ cử thể đó là hòa thượng có giảng, chữ cử thể này là toàn thể, chữ cử là toàn rồi à, chữ thể là toàn thể rồi, thì ở đây chữ cử là cũng vậy. Cho nên là ở đây á, hòa thượng có giảng, hòa thượng có nói là chữ cử thể này là tính là toàn thể thôi, ý nghĩa là toàn thể. Toàn thể là gì? Là cái nhất chân pháp giới, là pháp giới, một pháp giới mà chân thật đó. Nhất chân pháp giới chúng ta nói là pháp giới chân thật nhất à, mà gì pháp giới đó là của gì, chữ chi này mình dịch là của sự lý vô ngại, sự sự vô ngại, tức là trên kinh Hoa Nghiêm á có đưa ra bốn vô ngại pháp giới, gồm có sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, sự lý vô ngại, và cuối cùng pháp giới cao nhất là sự sự vô ngại. Thì ở đây nói là gì? Ở đây nói là toàn thể. Toàn thể gì? Toàn thể câu Phật hiệu này hay là bản biển nguyện của Đức Phật Phật A Di Đà chính là gì? một pháp giới thật luôn, một pháp giới nhất chân á, gọi là nhất chân pháp giới. Đó là pháp giới của gì? Của tồn tại hai điều vô ngại vượt hơn tất cả pháp giới khác, đó là sự lý vô ngại và sự sự vô ngại. Thì phần bốn pháp giới này chúng ta sẽ học ở phần sau, tại vì chắc chắn có học hết. Vì vậy ở đây Thiền Trang chỉ nói lược qua thôi, tức là nói bốn cái pháp giới á. Thứ nhất là sự vô ngại pháp giới, tức là nói đơn giản là chúng sanh nó muôn màu muôn vẻ, cái gì cũng có hết ha. Ví dụ như người chúng ta thấy người địa cầu chúng ta ha, đủ các da ha, da màu trắng, da màu đen, da màu vàng, da màu đỏ đó chẳng hạn, chắc có những bộ tộc biết đâu da xanh rồi nữa vân vân, đó gọi là đủ các kiểu, rồi chúng sanh muôn hình vạn trạng, đó gọi là sự vô ngại pháp giới. Còn thứ hai là lý vô ngại pháp giới. Lý vô ngại pháp giới là gì? Là ý nói rằng là tuy là cái sự muôn sai và biệt như thế, nhưng mà nó có một cái tính chất chung, cái đó gọi là tự tánh của các pháp. Thì đó gọi là, cho nên đó là sự vô ngại pháp giới, cái sự với là cái chung đó. Đó rồi lý sự vô ngại là gì? Là tuy cái tánh đó và cái tướng đó đi nó khác nhau như vậy, tướng thì biến đổi vô cùng nhưng mà tánh thì không bao giờ biến đổi, và hai cái đó nó không bao giờ chống trái nhau. Không phải nói là cứ biến đổi tánh, biến đổi tướng làm tánh nó sẽ thay đổi. Rồi rồi trong triết học người ta nói là biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất, không có chuyện đó. À đây không ai nói như vậy, tức là biến đổi về lượng nhưng mà chất nó không có thay đổi. Đó, cho nên là nó kỳ lạ vậy đó. Đó chứ không phải đó, cho nên là đó gọi là xử lý vô ngại, nó cách đơn giản á ha. Thì cuối cùng là sự sự vô ngại là gì? Sự sự vô ngại là siêu kình ly kiến của phàm phu. Tại sao? Chúng sanh phàm phu nói là có dài, có ngắn. Nhưng mà trong cảnh giới sự sự vô ngại, dài ngắn như nhau, dài ngắn không hai. À, có rộng có hẹp, không có rộng hẹp không như như nhau à. À, một cái hạt bụi có thể chứa được gì? Quả núi tu gì? À, một cái hạt bụi có thể rộng muôn ức na tha, hoặc là nói đơn giản trong cái sự sự vô ngại chúng ta sau này học á, có niệm kiếp viên dung á, à, trong kinh Vô Lượng Thọ, tức là một niệm có thể là kéo dài là vô lượng kiếp, vô lượng kiếp thâu lại một niệm, cho nên không có thời gian ha, tức là không có dài không ngắn không có gì đó, thì cái đó gọi là sự sự vô ngại và Đại Bồ Tát mới chứng được, và phải nói là Phật chứng rốt ráo viên mãn, cho nên đó mới gọi là nhất chân pháp giới. Cho nên còn chúng ta thì không có căn chứng cảnh giới đó. Nội chúng ta hiểu được sự vô ngại pháp giới thì dễ hiểu, đúng không? Lý vô ngại pháp giới đã khó hiểu rồi. Tại vì sao? Biến đổi quá trời mà nói có một cái nó không biến đổi. Hôm bữa mình học á, thật tướng đó. Đó. Rồi đến lên là lý sự vô ngại, hai cái đó nó dung hợp với nhau, đó là thật tướng các pháp. Tướng và tánh nó không có, nó vẫn là hợp tác với nhau, nó không bị đối lập. À, thì đã khó nữa rồi, đã khó hiểu hơn nữa, mà đến tới kinh Hoa Nghiêm nâng lên, chỉ có duy nhất kinh Hoa Nghiêm có cái thứ tư, pháp giới thứ tư đó là gì, có gọi là nhất chân pháp giới, thì tất nhiên có đầy đủ tất cả các pháp kia, nhưng mà cái quan trọng nhất là sự sự vô ngại thì không phải cảnh giới phàm phu. Cho nên bây giờ chúng ta đi tới Tây Phương Lạc có 10 muôn ức cõi, thực tế không có, đâu có xa đâu, ngay ở đây à, gọi là ngay trước mắt luôn à, hiện tiền đó thôi, giống như trên màn ảnh tivi, bây giờ nói màn ảnh tivi nó hiện đủ cảnh vậy, hiện đủ các cảnh giới vậy, nhưng thực tế trên màn ảnh nó có đi đâu đâu, nói vậy cho dễ hiểu. Cho nên ở đây mới chốt câu cuối cùng là gì? Cố bất khả tư nghị, à, bất khả tư nghị giả, cho nên không thể nghĩ bàn vậy à, đó là à, cho nên không thể nghĩ bàn, ở đây có thiếu chữ cho nên rồi à. Cho nên không thể nghĩ bàn có thế nào nói được, có nghĩa là ở đây nói gì? Bởi vì pháp môn này là Đức Di Đà trụ chân thật huệ được khai hóa hiển thị từ chân thật chi tế, cho nên chỉ Phật cùng Phật mới có thể rốt ráo, tức là hiểu rốt ráo rồi đó. À, còn không phàm phu không hiểu được biển nguyện nhất thừa của Đức Di Đà, sáu chữ hồng danh viên mãn dung thông, hay là dung chứa đủ các đức, vượt phàm tình lìa vọng kiến, toàn thể là nhất chân pháp giới của sự lý vô ngại, sự sự vô ngại, cho nên không thể nghĩ bàn. Tóm lại nói rốt ráo cuối cùng pháp môn này và câu Phật hiệu mà không thể niết bàn ở đó mà nói à, cho nên nhiều người không biết á, đặc biệt nếu mà theo cái khoa học hiện nay á, bảo người ta niệm Phật người ta không tin thì sao? Ủa, niệm Phật có gì đâu, người ta sẽ nói lý luận này, nhưng mà chúng ta niệm Phật chúng ta thấy rất nhiều nhiệm màu. Một câu niệm Phật có thể hết bệnh ung thư, có thể đưa chúng sanh phàm phu chúng ta có năng lực rất đặc biệt, rất nhiều đặc biệt, chứng luôn quả thánh. Còn hàng người ta chỉ nói ở đâu mà nói lý luận không hiểu được, không hiểu được. Mình á, cái quý vị, chúng ta chỉ học một bộ kinh này, chúng ta cái niệm Phật mà trí huệ càng ngày sáng sáng suốt. Cho nên người nào quý vị thấy, những người á, bệnh luôn niệm Phật thời gian bệnh nó giảm là nhất tâm quan trọng. Nhưng mà chỉ gì thiếu một chút niềm tin thôi là bắt đầu tu một cái pháp khác vô, cái mình nó xen tạp, nó xen tạp vô cái công lực của câu Phật hiệu yếu đi, bệnh bắt đầu tái phát nặng hơn. Nên khổ nổi vậy, chúng sanh phàm phu thời nay là gì, không có hiểu lý, không có tin một cách rõ ràng, cho nên tu cứ đổi qua đổi lại, thành ra cái câu câu Phật hiệu chúng ta nó bị mất đi đắc lực. Chứ thật ra đắc lực vô cùng nếu như chúng ta dùng một tâm một ý, nhất tâm nhất ý. Vậy đây là gì, vượt khỏi phàm tình đầy đủ hết rồi, đâu có thiếu gì đâu. Cho nên là người không tin á, người không hiểu á, người ta mới tu nhiều. Nào niệm Phật A Di Đà không đủ, cho nên con phải niệm thêm chú Đại Bi, con phải niệm thêm dược sư, chú kinh dược sư cầu Phật chữa bệnh cho con. Thật ra một đức Phật này đầy đủ hết rồi, đầy đủ hết. Cho nên đâu dễ, hòa thượng giảng 30 năm là chỉ sức tấn cho chúng ta một niềm tin cuối cùng. Ngay cả chúng ta chỉ cho, như ngài Pháp Sư Định Hoàng hay chỉ cho phương pháp chiêm sáp, thiện gian thì cũng nói phương pháp chiêm sáp, thiện gian cũng chỉ cho một số người, nhưng mà khế cơ thôi quý vị, đó là những người họ chưa vô được câu Phật hiệu. Còn mình không cần, mình đã vô câu Phật hiệu rồi thì bỏ đi, vẫn là xen tạp, vẫn là tin chưa đủ, tin chưa sâu. Nếu như tin sâu tin đủ, một câu Phật hiệu này đã siêu tình lý kiến, là đã đầy đủ hết rồi, đã đầy đủ rồi, toàn thể đó là gì, nhất chân pháp giới của sự lý vô ngại, sự sự vô ngại rồi, còn gì nữa, tất cả cảnh giới của Phật không à. Vậy mà còn phải đi tìm các bộ khác nữa, tìm chi nữa, đúng không? Đây chúng ta nói là nói chung, chúng ta tu ở đây là những người chuyên tu, quý vị đừng đem cái này ra nói rồi bắt đầu bắt người ta theo mình, người ta tu pháp khác rồi để người ta tu pháp khác. Ví dụ như người ta tu Lăng Nghiêm thì cứ để người ta tu Lăng Nghiêm đi, người ta tu Pháp Hoa để người ta tu Pháp Hoa đi, người ta tu Vipassana cái để người ta tu Vipassana. À, cho nên nhiều khi ấy, mình nói mà là không khế cơ, tức là mình nói đây đang khế cơ ở đây, quý vị đem chụp cái đoạn này quý vị đưa ra cho người khác, người ta đang tu Địa Tạng là nó không hợp lý. À, cho nên thiện trang ấy, thường chuyện giảng ở đây ấy, có nhiều người không hiểu, nói là sao tự nhiên mình tán thán, mình chê người khác, chê pháp môn khác, đâu có chê, mà chỉ là gì đang giảng cho căn cơ này thì phải quyết trạch một con đường, một đường lối thẳng tới. Còn đó vô này rồi mà còn mơ mơ màng màng, còn nghi ngờ chạy ra chạy qua chạy lại thì không có cửa nào thành. Cho nên mới gọi là một chân à, hai chân mà đứng trên hai thuyền đó. Cho nên có người hôm bữa có trong hình như có nhóm nào đó hỏi thiện trang, vậy thưa thầy con có thể nghe pháp nhiều người được không, giờ nghe thầy này thầy kia vân vân, ví dụ như bây giờ có thể nghe một không chỉ mình thầy, nghe nhiều người được không? Thì cha nói nếu quý vị nghe được thì cứ nghe, tại sao, quý vị đủ bản lĩnh thì nghe, quý vị nghe mà quý vị khả năng quý vị trạch được pháp, quý vị biết lấy cái phần nào quan trọng cho quý vị học, quý vị tu thì quý vị nghe được, chắc chắn nghe được. Nhưng sợ rằng trong số quý vị có đa phần á, thành ra nó số đó người như vậy ít lắm, đa phần nghe xong rồi bị cuốn theo rồi cuối cùng mà chạy qua chạy lại. Ví dụ như hồi trước trước không, có người nghe thiền trang đang nói rốt ráo toàn giải thoát sanh tử, rồi cái người đó cũng chạy qua nghe người khác đang nói về, người ta đang giảng cho đối tượng khác, giảng cho gì đang là phải làm tròn bổn phận gia đình, phải học thế này để tích quy luôn, cuối cùng là tầm bị phân đồi. Một người thì giảng đang đang là dành cho người chuyên tu, một người giảng cho người mới sơ cơ vô. Như vậy thì nó hai căn cơ khác nhau mình chỏi rồi. À, rồi ví dụ như bây giờ quý vị nghe Thiện Trang giảng là chỉ niệm A Di Đà Phật tốt, qua người kia niệm A Di mới đúng. À, rồi cái mình niệm bốn chữ, bên kia người ta nói sáu chữ mới đúng. Rồi quý vị sẽ phân tâm. Rồi quý vị đâu có lý giải được đâu, quý vị sẽ nghi. Rồi cái hành trì như vậy, người nó thiện trang niệm nguyên chất, niệm nguyên chất theo cách của hòa thượng chỉ trong tịnh Độ Đề Kinh Hoa Chú, hòa thượng cũng nói rõ ngài dạy và hàng quán trưởng ở cuối đời đó là hành niệm nguyên chất chậm như vậy, đúng cái gì điệu của thiện trang đó. Bữa nào quý vị mở nghe lại phát đại thệ nguyện á, như giảng thứ 10, nguyện thứ 18 á, tức là trong tịnh Độ Đề Kinh Hoa Chú mà lên rồi đó, phải rồi đó, quý vị nghe coi, hòa thượng niệm y chang thiện trang niệm luôn. Và thiện trang niệm thật ra theo hòa thượng niệm a mi thổ phổ đó thì ngài cũng niệm chậm nữa, cho nên là mình niệm theo hòa thượng thôi. Còn ai muốn niệm thế nào niệm, nhưng mà niệm mỗi cách mỗi đường lối, cho nên nhiều kiểu lắm. Cho nên ai mà giỏi rồi á, hồi xưa hòa thượng nói là tiêu chuẩn ngài Lý Bình Nam đưa ra 5 năm, 5 năm học ngài thôi, rồi sau đó muốn học thế nào học thì mình cũng vậy. Nếu quý vị giỏi rồi quý vị nghe nhiều người cũng không sao, còn quý vị không giỏi quý vị nghe nhiều người một hồi quý vị tu cũng được, gọi là thành là cái nồi thập cẩm. Nồi thập cẩm là gì, quý vị lấy một chút. Không phải là nồi lẩu thập cẩm nó ăn ngon đâu nha, nồi này là nồi quý vị bắt mình nấu nước, quý vị sẽ định bỏ canh đó, quý vị bỏ canh vô chút cái bỏ gì đó, cái gì đó đậu hũ quý vị dục vô cũng ăn được đúng không, nhưng mà quý vị chút quý vị bỏ chè vô, quý vị chút quý vị bỏ mắm vô, quý vị bỏ cháo vô, quý vị bỏ đủ các loại vô, bánh rồi vô, bỏ một hồi cái nồi đó không ăn được. Cái sợ nhất là như vậy, tức là mình tạp loạn, mình không trạch pháp. Chứ còn nếu như quý vị giỏi, quý vị thật ra trạch pháp được thì quý vị nghe nhiều cũng không sao hết. Thật sự nghe, nhưng mà thời nay căn cơ thời nay người nghe không có thời gian, đã không có thời gian rồi mà còn tạp nữa. Cho nên thiện trang mới nói là quý vị chọn con đường tu như vậy. Thì quý vị giỏi thì quý vị rảnh rỗi thì quý vị nghe nhiều. Đó. Nhưng mà thật sự chuyên tu vẫn tốt nhất. Đó. Một đường lối thì nó đỡ nghi. Đó. Còn nếu không thì cứ thích mà hả? Thật ra thời nay vậy, ai cũng vậy, có người nào mới một cái là có cái gì đó là mình thích, mình chạy qua nghe nghe đã, đó là đương nhiên. Là chúng sanh thời nay là tò mò, không thật thà, không nghe lời là vậy đó, hòa thượng vậy đó. Cho nên hòa thượng nói giới thiệu cũng đủ kiểu với những người mới bây giờ, quý vị giới thiệu cho họ có bộ Tịnh Tu Tiểu Yết Bát Ân Đàm, tại vì bộ đó đơn giản người ta nghe được đó, giảng cho người mới thì có thể nghe ở đó. Đó thì bộ đó là hòa thượng đề xuống dành cho những người mới, chứ còn cảnh giới chúng ta vô sâu rồi thì chúng ta nghe bộ đó là không đã, không thật sự không đã. Thì cho nên mình nghe phải nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược, mình phải biết căn tánh hòa thượng đang đề xướng cho căn cơ nào. Giống như hòa thượng trong Tịnh Độ Đề Kinh Hoa Chú, hòa thượng hay đề xướng là gì, một năm hãy dành một năm gì coi mỗi ngày đĩa của hòa thượng hãy hiền 3 lần đúng không, mỗi ngày niệm 3 lần hay 6 lần gì đó, coi 3 lần mỗi ngày niệm bao nhiêu, 10 vạn câu Phật hiệu, tức là một ngày 100.000 đó, hay là 1 vạn cả, 1 vạn thôi, 1 vạn câu Phật hiệu thôi, 10.000 thôi, 10.000 câu Phật hiệu, và cái coi hết vậy, mà coi hết cái bộ đĩa đó một ngày 3 lần, nó coi 1 năm ngày nó đảm bảo 1 đến 3 năm đảm bảo vãng sanh, việc tín nguyện quý vị đầy đủ không? Nhưng mà chúng ta có làm vậy được không? Không làm được, vì đâu coi hồi ngán quá không muốn coi nữa, rồi bắt đầu lên mạng coi cái này coi kia, coi qua coi lại, cho nên thời nay không thật thà. Người đời nay căn cơ người đời nay mau chán, chúng sanh đời nay thích nghe cái mới, cái nào phải gọi là hòa thượng dùng từ là thích cái biến á, biến là thay đổi á, cái nào phải có mới, cái nào phải thay đổi thì mới mới nghe được, còn không nghe cái cũ hoài, nghe hoài chán quá thầy nói hoài, cho nên thời gian sau là chạy qua người khác, chạy chạy qua chạy qua chạy lại, cho nên là thành ra không có đắc lực, rồi bao nhiêu năm vô cuối cùng mình giống như cái nồi gọi là tả bánh lù á, tả bánh lù còn ngon không phải, nồi thập cẩm bỏ đủ các loại vô cho nên cuối cùng ăn không được, đau bụng đó, rồi ăn xong rồi bị Tào Tháo rượt chạy, cho nên phải cố gắng làm sao trạch pháp. Còn quý vị giỏi thì được á, thì quý vị ăn là uống thuốc nữa đó, thì hoặc là quý vị vô đó nhưng mà quý vị biết cái nào bỏ vô, nên cái nào cũng bỏ vô bụng mình là cuối cùng là sẽ bỏ vô nồi nồi cơm của mình là cuối cùng mình không ăn được đâu. Cho nên ở đây á, tuy là nói pháp môn này đơn giản nhưng mà mình học mình phải biết đường, không biết đường thì khỏi. Giống như thiền trang nói với quý vị chẳng hạn, như quý vị lên nghe hòa thượng Minh Thông đi chẳng hạn, hòa thượng Minh Thông thì sau này đề xướng nghiêng về bốn nguyện niệm Phật nhiều hơn đó, quý vị nghe một hồi mình biết ngài hướng cái đó, cho nên mình chỉ nghe phần giới luật thôi, còn cái chỗ nào ngài, nếu mà ngài nghiêng về bổn nguyện quá thì thôi mình không có nhận vào. Về cần quý vị nghe Hòa thượng Thái Hòa chẳng hạn, Hòa thượng Thái Hòa ngài giảng cũng rất hay, rất tuyệt vời, nhưng mà hồi ngài đề xướng có 6 chữ cho ngài không chấp nhận 4 chữ, thì mình cũng phải biết gạt ra đó, rồi vân vân. Mỗi người giảng thế nào mình phải biết cái nào nhận vào, cái nào không, chứ không quý vị nghe hoang mang, ngài nói nặng quá cái mình nghe mình hoang mang luôn, rồi cuối cùng mình lại thay đổi. Thì như vậy tu hoài cả đời cũng không có thành tựu gì, là vì sao? Liên tục thay đổi, giống như đi đáng lẽ hướng từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh trực chỉ quốc lộ 1 đúng không, nhưng mà qua hồ đi tới chỗ nào đó tới mới tới Huế cái rẽ qua cái quốc lộ khác, đi qua đường khác về Tây Nguyên mục tiêu, rồi bắt đầu người ta đang ở đó mà người ta chỉ con đường khác, rồi chỉ hồi đi đâu qua nước nào, Lào, Campuchia, Thái Lan thì chứ không có vô thành phố Hồ Chí Minh. À, và cái chỉ hồ đi ra ra biển Đông, đâm xuống biển. À, tại sao người ta đứng ở chỗ đó người ta chỉ con đường khác, mình thấy con đường của mình đi là con đường khác, nên phải biết trạch pháp là vậy. Ở đây biết là không thể nghĩ bàn rồi thì mình cứ tu thôi. Rồi chúng ta sẽ tới phần tiếp theo, phần thứ sáu, lục tức là sáu, hành nhân tức là người tu hành, nhược năng ư thử vô thượng thậm thâm vi diệu chi pháp, tức là người tu hành nếu mà có thể đối với cái pháp, pháp gì thậm thâm tức là rất sâu vi diệu, à, rất sâu vi diệu này, à, thật chữ thử này, năng xảo sanh tính giải, năng xảo, xảo tức là năng là có thể, chứ xảo ở đây á có nghĩa là gì, một chút ít thôi, à, thì phó từ mà, à, thì có chữ chút ít hay là hơi thôi đó, à, hơi thôi, ở đây dùng cái chữ hơi sanh được một cái tín hiệu, à, chữ hơi sanh tín hiệu thôi, không có cao lắm đâu. Kỳ nhân tất thị thượng căn, thì người đó đó chắc chắn là, à, tất nhiên á, chữ phó từ tất này có nhiều nghĩa lắm, nhất định phải hoặc là tất nhiên cũng được, bây giờ mình chọn nghĩa nào cho nó phù hợp. Thì người đó nhất định phải là bậc thượng căn, là bậc thượng căn chứ không phải thường thường thôi. Như Lai tùng chân thật huệ trung, Đức Phật á, Như Lai Đức Phật á, từ trong cái trí huệ chân thật khai diễn thử pháp môn giả, à, mà ngài khai là mở ra diễn, à, diễn thuyết, à, diễn bày pháp môn này, dục huệ chúng sanh chân thật chi lợi giả, dục là mong, mong ban cho, chữ huệ là ban cho, ban cho cái lợi ích cho chúng sanh á, chúng sanh lợi ích chân thật. À, thì ở đây nó nói về ba cái sự chân thật, hồi nãy nói hai rồi, bây giờ nói thêm chân thật, lợi ích chân thật. Cố thử pháp môn phương tiện cứu cánh, cho nên pháp môn này thì tất ở đây là mình nói là chắc chắn phải, là phải phương tiện tức là thuận tiện đó, rốt ráo, à, cứu cánh là rốt ráo, phổ bị tam căn tức là rộng trùm hết hay là rộng gia bị hết, giá trị hết á, cho ba căn, ba căn tức là thượng trung hạ, phổ linh hiện tại đương lai nhất thiết phàm ngu trược ác chúng sanh tất đăng bỉ ngạn, tức là gì, rộng, chữ phổ là rộng, rộng khiến cho, chữ linh là khiến cho những cái gì chúng sanh trược ác, tất cả chúng sanh ngu, mà mình đọc nó là tất cả chúng sanh phàm ngu, ngu là ngu muội đó, hạng phàm phu rồi ngu muội, à, trược ác ở đời hiện tại là đời này, rồi trong đời tương lai, đương lai là tương lai đó, à, điều chứ tất là điều, đăng là lên, bỉ ngạn là lên bờ kia, bờ kia tức là bờ giác ngộ đó, chúng ta đọc câu này cho quý vị hiểu. Như vậy hành nhân có thể đối với pháp vô thượng rất sâu vi diệu này hơi sanh được tín hiệu thì người đó nhất định phải là thượng căn đó quý vị không. Chúng ta thượng căn đó, chúng ta có hơi sanh tinh hiểu được, hơi sanh thôi chứ không có cần cao lắm. Đức Như Lai từ trong chân thật huệ khai diễn pháp môn này, mong ban cho chúng sanh lợi ích chân thật, cho nên pháp môn này phải phương tiện rốt ráo. Ý nói là gì? Ở đây ý nói là gì? Tại vì Đức Phật á, mà muốn cho chúng sanh có lợi ích chân thật, tức là lợi ích rốt ráo đó, là lợi ích của tự tánh đó, thì pháp môn này phải dễ dàng thôi, phải dễ dàng đến mức dễ dàng nhất, gọi là phương tiện rốt ráo. Chứ nếu mà khó quá ai tu quý vị, quá khó quá thì thôi làm sao mà ban cho tất cả chúng sanh được. Nó khó quá thì thôi để cho người ta tu đi chứ mình tu sao nổi. Cho nên ý là nói là vì muốn cho phổ độ tất cả chúng sanh, cho nên ngài phải dùng sao cách dễ dàng nhất, đơn giản nhất, gọi là thuận lợi nhất, phương tiện chứ không là thuận lợi đó, thuận lợi nhất. Cho nên là gọi là phương tiện rốt ráo, tức là thuận lợi một cách hết cỡ, không có thể nào thuận lợi hơn nữa đó. Tại vì sao? Vì gì? Mong ban cho chúng sanh lợi ích chân thật thôi, muốn ra khỏi sinh tử cho dễ. Nên rồi ngài cũng phải thế nào, phổ bị tam căn, phải rộng trùm khắp cho ba căn gia bị hết, cho thượng trung hạ bậc nào tu cũng được. Rồi cũng phải vậy, khiến cho tất cả những người phàm thường đó, rồi ngu muội, ngu này là ngu muội, rồi chúng sanh không phải là thường nữa mà trược ác, trược là ô nhiễm, ác nữa đó, chúng sanh đó, mà trong đời hiện tại, trong đời tương lai đều sẽ gì, lên bờ giác ấy, lên bờ kia, tức là lên bờ giác đó. Tức là ở đây nói là ai cũng tu được hết đó, và hiện tại tương lai đều được, chứ không phải nói là ôi khó quá tu không nổi. Đây chúng ta có trong hiện tại tương lai, tại sao không nói quá khứ? Quá khứ qua rồi không cần nói, đúng không? Quá khứ qua rồi, ở đây nói hiện tại tương lai. Mà trong đây có nói là phàm nè, phàm là bình thường nè, ngu là ngu si, ngu xuẩn đó, ngu muội đó. Không, rồi gì nữa? Ô nhiễm nè, trượt là ô nhiễm nè, chữ này đọc là trượt nha, nó tra từ điển hay là trọc lắm. Rồi, ác nè, ác là gì? Ác là tạo ác nè. Đó mà đều được lên bờ giác, lên bờ kia là lên bờ giác. Vậy quá tuyệt vời rồi còn gì nữa. Được không quý vị? Được chứ, ai cũng làm được mà, đâu có khó đâu. Chỉ khó tu là được mà. Giống như ngài Pháp Sư Định Hoằng á, ngài kể ở trước khi nhập thất đó. Đó là ngài kể ở Thiện Quả Lâm. Quý vị qua Đài Loan biết Thiện Thiện Quả Lâm chứ đúng không? Đạo tràng Thiện Quả Lâm. Đạo tràng nó tu tốt lắm. Ngài kể có Bồ Tát tên là Lý Mỹ Huệ, tức là cái cô cư sĩ này là Lý Mỹ Huệ đó. Bà là phát nguyện thọ Bát Quan Trai Giới một đời, tức là trọn đời luôn, ngày nào cũng trì Bát Quan Trai Giới, và nó đó niệm Phật, niệm trì giới rất nghiêm túc, niệm Phật, niệm bằng cách sâu chuỗi đó, niệm vậy. Thì cuối cùng là gì, trì giới như vậy, tu vậy, là bà biết trước thời gian vãng sanh, biết trước bao lâu, một ngày thôi, công phu chưa cao lắm. Đúng vào lúc mà bà báo báo là kêu ngày mai tôi sẽ vãng sanh đó. Và cuối cùng vãng sanh thế nào quý vị biết không? Ngồi trên ghế mà vãng sanh tự tại. Đấy, ở tại Thiện Quả Lâm đó, năm 2017. Pháp Sư Hoàng kể, mà ngài nói là rất tiếc là đợt đó là ngài đi Ấn Độ mất rồi, ngài dẫn các đoàn pháp sư đi Ấn Độ rồi, cho nên là bà ở nhà vãng sanh ở nhà. Bà nói bà báo là mai tôi vãng sanh. Thì Pháp Sư Hoàng đang ở Ấn Độ rồi, đâu có về kịp. À, cho nên là không có về, không có chứng kiến được, chỉ có người khác chứng kiến, mà rõ ràng là ngồi ngồi lên ghế vãng sanh đó quý vị, tự tại. Mà gì, cho nên ngài Pháp Sư Định Hoằng nó tán thán chỉ gì, trì Bát Quan Trai Giới và niệm Phật thật thà, niệm rất tuyệt vời, trì giới nghiêm túc, làm được mà, cụ già mà làm được mà, đâu có gì đâu đó. Cho nên là thời nay nhiều người vãng sanh tự tại mà được, đúng không? Biết trước một ngày cũng không cao lắm, công phu niệm Phật còn còn thấp đó, chưa sâu, chưa sâu lắm. Chứ nếu biết sâu hơn là biết trước có thể là 3 tháng đó. Rồi công phu khá nữa biết trước 3 năm đó, có thể biết trước 1 năm bình thường đó. Đó là gì? Công phu thành phiến. Công phu thành phiến có nhiều bậc lắm, bậc này là bà ấy biết được đó. Bồ Tát Lý Mỹ Huệ biết được một trước một ngày đó, nói trước là mai tôi vãng sanh. Có thể bà biết trước lâu hơn nhưng bà không dám nói sớm, chỉ nói ngày mai vãng sanh, cũng có thể như thế. Cho nên có quý vị thấy người ta tu được mình cũng tu được đó. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ đó, tức là câu nói là Đức Phật dạy đó, bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ bất sanh gì. Tức là gì? Bỉ ký trượng phu, tức là họ là gì? Họ là trượng phu, ta cũng vậy. Chứ đừng mà ấy khinh thường mà thói khất bất đó. Tức là câu này thật ra là Đức Phật dạy cho ta ngài La Hầu La. Ngài La Hầu La đó. Dạy cho La Hầu La, La Hầu La nói là các đại đức kia là các ngài lớn rồi chứ con nhỏ chút xíu là con làm sao con tu được. Thì Đức Phật mới dạy là ngài La Hầu La. À, người ta là trượng phu, ông cũng vậy mà. Đâu có gì mà ông mà khinh thường, xem thường ông mà thói thói khất mà khiếp sợ thói thói lui. Đâu cần. Đó đó là câu của trong kinh A Hàm á, trong kinh A Hàm có kể câu chuyện Đức Phật với ngài La Hầu La khi xuất gia nhỏ quá đó. Đó, Đức Phật khuyến tấn La Hầu La nói họ các ngài xá lợi Phất một quyền liên đó, đại đức đó là trượng phu, con cũng vậy, con cũng đâu có gì, người ta làm được con làm được. Và cuối cùng ngài La Hầu La trở thành gì? Mật hạnh đệ nhất. Quý vị không? Làm được mà, có gì nữa. Mật hạnh đệ nhất cho nên là vì mật hạnh cho nên là hành âm thầm cho nên không biết ngài tu cái gì. Đó là mật hạnh rồi mà, mật hạnh đệ nhất cho nên là đệ nhất về tu mà âm thầm không ai cho biết á, không ai biết ngài tu cái gì á. Đó cho nên mới gọi là mật hạnh đệ nhất. Còn chúng ta tu mà chúng ta chia sẻ ra hết là chúng ta không phải mật hạnh. Tất nhiên đó vì thì hoằng pháp lợi sanh, mỗi người thể hiện một vấn đề. Người thể hiện như ngài La Hầu La là thể hiện như vậy là để gì? Để thể hiện ra khiêm tốn, rất là khiêm tốn, giấu luôn cái pháp tu của mình luôn, không ai biết luôn tu nào, cho nên gọi là mật hạnh đệ nhất. Còn ngài như Mahakajip mà là gì? Hạnh Đầu Đà đệ nhất. Đó, Ngài Anan là thể hiện gì? Hạnh Đa Văn đệ nhất. Ngài Mục Quyền Liên là gì? Thần thông đệ nhất. Đó, giống ngài Mục Quyền Liên với cô Liên Hoa Sắc là thần thông đệ nhất, một bên bên tăng bên ni. Đó, còn ngài Ưu Ba Ly á thì là gì? Trì lục đệ nhất. Mỗi người thể hiện một hạnh. Ngài Ma Kỳ Ca Chuyên Viên á gọi là gì? Nghị luận đệ nhất. Nghị luận rất là khả năng biện luận ra, nói ra là biện luận là siêu luôn. Đó, siêu luôn chứ không phải bình thường. Tất nhiên đó là nói ra thôi chứ các ngài mà thông rồi thì các ngài cái nào cũng đệ nhất được giống nhau đúng không? Đâu có thua ai, thua ai. À, còn ngài A Nậu Lâu Đà đó là gì? À, ngài Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na là gì? Thiết pháp đệ nhất. Ngài thiết pháp độ chúng sanh được nhiều nhất. Cho nên quý vị mình phát nguyện hồi hướng cái nào thì mình được cái đó đệ nhất thôi. Bây giờ quý vị được chúng ta nè, thân hình muôn sai bạc biệt. Người giỏi cái này, người giỏi cái kia. Mỗi người giỏi một chút. Đó. Nhưng mà sao ở đây cái nói là gì, chúng ta đều có phần trong này hết, đó là gì, thượng căn ba căn thượng trung hạ cũng có, phàm ngu cũng được. Cho nên là Đức Như Lai từ trong chân thật huệ khai diễn pháp môn này mong ban cho chúng sanh lợi ích chân thật, nên pháp môn này tất phải phương tiện rốt ráo, trùm khắp ba căn, rộng khắp tất cả chúng sanh phàm ngu trược ác của hiện tại tương lai đều lên bờ giác. À, đáo bị ngạn đó à, lên bờ kia đó. À, cái đây là đăng, cái đăng bị ngạn cũng vậy, cũng lên bờ kia đăng. Như vậy chúng ta tới mục tiếp theo là mục 7, là hôm nay chúng ta đang học hết mục này, buổi sau chúng ta sẽ học mục mới. Thất đại nguyện chi hạch tâm, tức là hạch tâm đó, tức là cái trung tâm, hay là chúng ta có thể nói là chữ hạch tâm đó, cũng có nghĩa là có nhiều nghĩa lắm nhưng mà cái chủ yếu quan trọng đó, cho nên là cái nào cũng được. Vậy đây mình nói là hạch tâm đây hay là trọng tâm đi ha, trọng tâm hay là nòng cốt đi, nòng cốt của đại nguyện nãy đệ thập bát nguyện, là cái nguyện thứ 10, 18. Tức là trên nói biển nguyện của Đức Phật A Di Đà thì rộng lớn, nhưng mà cái trọng tâm á, nòng cốt á, quan trọng nhất á là gì? Là nguyện thứ 18. Giống như thế này, bây giờ nói cái chúng ta thi bắn cung, à, bây giờ có môn bắn súng. Người ta có cái vòng đó, quý vị bắn ở đâu nó bay đâu mất, đạn đâu bay đâu mất, một mũi tên bay đâu mất tiêu á, là không có trúng cái nào hết. Thì trúng ở đâu á, cái vòng đó, cái bảng đó thì coi như là trúng rồi, nhưng mà trọng tâm là phải cái vô cái chấm đỏ đó. Thì trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà thì trọng tâm hay là hạch tâm á chính là ở đâu? Là cái nguyện thứ 18 đó, nguyện thứ 18 là chúng ta học. Nguyện thứ 18 là gì? Thập niệm tất sanh. À, thập niệm tất sanh tức là 10 niệm chắc chắn được vãng sanh. Nhiên thập niệm tất sanh chi cứu cánh phương tiện, tức là gì? Tuy nhiên là nhưng cái sự rốt ráo, phương tiện rốt ráo của 10 niệm chắc chắn vãng sanh, tức là nguyện thứ 18. Thật do Ư Di Đà cứu cánh thành tựu chi tối cực phương tiện xứ. À, chúng ta dịch là thật là gì? Thật bởi, chữ do này là mình dịch là bởi, bởi ở ở chỗ, chữ xứ này là chỗ, chỗ gì? À, phương tiện tối cực, tức là nên hết cỡ rồi đó, phương tiện là tối cực, tức là phương tiện rốt ráo nhất rồi đó. Rốt ráo chữ tối là nhất mà, vô cùng nè, chữ cực là vô cùng, phương tiện là vô cùng nhất. À, rồi gì? Thành tựu đó, tức là thành tựu của, tức là gì? Ở đây mới dịch ra đúng ra mình dịch này nè, tức là là thật ở chỗ thành tựu của phương tiện, phương tiện ở chỗ là thành tựu rốt ráo, phương tiện rốt ráo nhất, à, vô cùng nhất á, nhưng mà dịch làm sao nó không rõ được, của gì? Của Đức Di Đà. À, ở đây thì chăng cho dịch dưới này: nòng cốt của đại nguyện là nguyện thứ 18, nhưng sự rốt ráo phương tiện của 10 niệm chắc chắn vãng sanh, thật bởi ở chỗ thành tựu phương tiện vô cùng rốt ráo nhất của Đức Di Đà. Đó, thì vậy cho dễ. Chánh thị bổn kinh trung chính là ở trong kinh này. Trong kinh này chỗ nào? Như Lai định huệ cứu xướng vô cực xứ. Chữ này đọc là xứ chứ không đọc sử, xứ là danh từ. Thì chính là chỗ, xứ là cái chỗ, chỗ gì? Chỗ Như Lai định huệ cứu xướng vô cực trong bổn kinh, trong kinh này. Tức là gì? Đây trong kinh này quý vị biết cái câu kinh văn này không đâu? Kêu kinh văn này là gì? Như Lai định huệ cứu xướng vô cực. Rồi, tiếp theo là A Nan đương tri. À, đúng không? Như Lai cách chánh giác kỳ trí năng lượng đó, vân vân. Thì chỗ đó là ở phẩm thứ mấy? Phẩm thứ ba, cuối phẩm thứ ba. Tức là đây thể hiện ở chỗ nào? Vậy chính là ở trong kinh này, câu câu kinh văn là Như Lai định huệ cứu xướng vô cực. Đó, thì chỗ này á là chúng ta sẽ học trong kinh. Đó, ý nói là gì? Thể hiện ở chỗ đó. Định huệ của Đức Như Lai thì đến cái mức độ là rốt ráo, mà đến cái mức độ là không còn chỗ nào để nói nữa. Đó, đó là ý nói đơn giản vậy. Kim nhân, à, linh đây, kim linh, linh nhà. Kim nhân, à, tức là gì? Người nay, người thời nay đó. Yên năng nhân thử pháp chi dị hành nhi bỉ thị chi. Người đời nay hay người hiện nay đó, à, chữ yên, à, từ để hỏi, tức là sao, sao mà có thể thế nào, à, đối với cái sự dễ hành của pháp này, à, bởi vì cái pháp này dễ hành đó, đó mà lại cái chữ này là mình đọc đó là có nghĩa là gì? Có nghĩa là khinh chê, à, chữ đó là gì? chữ bỉ tức là khinh rẻ, coi thường. À, chữ thị á, cũng là ở đây tại vì có kia coi thường rồi, để đối xử đối đãi hay là biểu hiện tỏ rõ, tức là. Còn chữ chi cuối cùng này là gì? Chi là thay thế, đại từ thay thế cho pháp môn, có nghĩa là gì? Người đời nay cớ sao đối với cái chỗ pháp môn là dễ hành á, cái chỗ dễ hành của pháp này, bởi vì thấy pháp môn là dễ tu á, mà sao mà sinh ra cái tâm khinh thường, đối xử khinh thường hay là tỏ ra khinh thường đối đối với pháp môn này vậy? Thì ở đây thì nhà có dịch mà đúng không, người nay sao mà có thể bởi vì sự dễ hành của pháp môn này, của pháp này mà biểu hiện coi thường. Đó. Nhi khinh thử pháp môn hồ, và chữ nhi lên đọc là và coi nhẹ pháp môn này ư. Đó, chứ hộ là mình dịch là ư. Đó, thì thiên gia xin đọc lại nha, ở đây đọc cái đoạn sau thôi. Người nay sao mà có thể bởi vì sự dễ hành của pháp này mà biểu hiện coi thường và coi nhẹ pháp môn này? Có nghĩa là gì? Người thời nay á, họ thấy nghe nói pháp môn này dễ tu, niệm Phật dễ, cho nên họ sanh ra cái tâm gì? Coi thường và coi nhẹ pháp môn này. Mình dịch nên nói vậy, coi nhẹ, không quan trọng. Thì tu phải tu pháp nào cao, pháp nào khó chứ. Pháp gì đâu mà dễ như thế này mà tu cái gì? Điều này, cái bệnh này nhiều người gặp lắm. Giống như có thường có rất nhiều người Phật tử sự thiện trang trước khi xuất gia cũng có, sau khi xuất gia cũng có, nói tới nói thầy ơi con phải tu môn nào cao nhất á, bộ kinh nào hay nhất không, khó nhất á, đưa cho con chứ con không có học mấy môn này đâu. Người ta có tầm như vậy thì mình bắt đầu giới thiệu à, vậy thì đưa đưa Hoa Nghiêm, nghe nói mà thiện trang gặp mấy người rồi đó. À, thì mình giới thiệu Hoa Nghiêm, coi Hoa Nghiêm xong rồi không hiểu, không có hiểu chút nào. Bữa sau nói sao không có hiểu vậy thì thầy. Ủa chứ đòi cao nhất khó nhất mà. Khó nhất cao nhất là sao? Hồi xưa đại gia cũng vậy, đưa cho người ta không hiểu. Cho nên đó là gì? Chúng sanh không biết lượng sức mình. Mà mình khuyên được, những người đó thường cái tâm rất là cống cao, ngã mạn. Người nghĩ mình rất là giỏi hoặc là học Phật pháp được chút chút của bên ngoài á, tức là nghe đâu đó giảng được đâu cho chút xíu, là cái mình tưởng mình giỏi, thật ra không phải. Phật pháp vô lượng vô biên, thật ra chẳng cần đưa kinh Hoa Nghiêm đâu, đưa kinh Kim Cang thôi là vô nổi rồi. Lấy kinh Kim Cang là thật chứ không cần kinh Kim Cang luôn, kinh Vô Lượng Thọ thôi, đem ra chỗ đoạn nào đó tự nhiên chi hiểu căn bản, tự nhiên quan sát tam hồi, chuyển biến tối thắng úc đơn thành thất bại lãm, rồi hỏi ý nghĩa làm sao không biết luôn. Cho nên là thật, đây là gì? Cái bệnh của chúng sanh đời nay không gọi là không có biết, là biết mình biết ta, biết người biết ta đó, tức là tri bỉ tri kỷ bách chiến bách thắng. Ở đây họ không biết điều đó, không có biết được người cũng không biết ta, cho nên là trăm trận trăm thua thôi. Tại vì thật sự đời nay vậy mà khinh thường rất nhiều, người coi nhẹ pháp môn này và tưởng là tu dễ quá, mấy ông già bà cả tu thôi, nhưng thật ra qua qua tu pháp môn này cũng đâu dễ đâu, vì chúng ta trong này đa số căn cơ cũng gần cao, thật cao không có chứ đâu phải người ít đâu, đúng không quý vị? Mà tu một hồi rồi cũng có ba có vô được đâu, có vô được đâu. Mấy ai được niệm Phật đó, ngài Hòa Thượng Thiện Tâm ngài nói rất rõ, người hạ căn đối nghiệp vẫn sanh, người trung căn thế nào được sự nhất tâm bất loạn, người thượng căn được lý nhất tâm bất loạn. Mà chúng ta niệm một hồi chúng ta không có được cái nào hết, cuối cùng không vãng sanh luôn, thì chúng ta là hạ căn, hạ căn. Cho nên ở đó mình nói vô tu, ai nói giỏi vô tu niệm Phật nhất tâm bất loạn đi thì mới là căn cơ cũng trung thôi, nó khá khá đó. Chứ còn bây giờ nếu vô niệm không nổi đâu, niệm phiền não nghiệp chướng quá trời, lấy đâu có công phu. Cho nên á, đâu có đơn giản, cho nên nói thì rất là dễ ha, nhưng mà làm được, nghe nói môn này dễ hành, dễ thiệt đó quý vị, dễ hành là so với tất cả các pháp môn khác dễ, nhưng cũng không phải dễ như vậy đâu. Chớ cho là dễ như vậy mà mình thối chuyển, tại vì mình dễ dàng quá mà nghĩ dễ thôi thôi mai mốt niệm Phật 10 câu được rồi, rồi cuối cùng niệm không nổi rồi luân hồi. Mà chúng ta luân hồi bao đời bao kiếp nè, trong sanh tử luân hồi mà thật thân chất như là núi tu di là còn nhiều hơn nữa. Nước mắt thì khóc đong đầy hết bốn biển lớn rồi mà chưa có thoát ra sanh tử. Cho nên nghĩ lại mà thật sự xót xa. Quý vị có thấy xót xa không? Có thương mình không? Hay là thôi kệ nó, đời sau đi gì đâu đợi đi đúng không? Nhiều người vẫn vậy, tu thôi, tu tu thôi chứ về đâu không quan trọng. Đó. Thậm chí là chỉ cần lo gì danh văn lợi dưỡng trước mắt được là được rồi, còn vãng sanh việc phụ. Cho nên tu làm sao Tiền Trang nói là cố gắng mình làm sao nắm chắc phần vãng sanh đi. Nắm chắc bằng cách nào? Chỉ khi nào Đức Phật thọ ký mới chắc thôi. Mà Đức Phật thọ ký mình ráng lên phát tâm lớn hơn. Lớn hơn thế nào? Cố gắng chứng quả đi mà hành gì hoằng pháp lợi sanh, lợi ích chúng sanh. Cho nên tâm đại bồ đề quan trọng. Đầu tiên là tâm tiểu thừa, thì tâm mình muốn ra khỏi sanh tử cũng đã là tốt rồi, đó là tâm tiểu thừa đó quý vị. Còn người đời nay còn tệ hơn tâm tiểu thừa nữa. Chỉ gì? Họ chỉ mong gì? Đời nay được yên thân, được vui thôi đó. Cho nên được làm sao trước mắt được lợi ích là được rồi. Đó. Cho nên ở trong kinh Phật á, có bây giờ nhà Phật tu đã đưa ra ba điều. Thứ nhất là hiện thế lạc, thứ hai là hậu thế lạc, và thứ ba là cứu cánh lạc. Tức là cái vui của hiện đời gọi là hiện thế lạc. Bây giờ nhiều người quý vị ha, vì sao chúng sanh này nên lười tu, làm sao vui được là được rồi. Cho nên lên toàn nghe pháp nhân gian, pháp này pháp kia chứ đâu có chịu tu mấy đâu. Rồi mình tu chịu khó là hậu thế lạc, là đời sau được vui, tức là đời sau được thân người, đời sau cõi trời nó vui. Còn chúng ta gì phải tu rốt ra lạc, gọi là cứu cánh lạc, chúng ta phải đạt được đó, vãng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi thành Phật mới rốt ráo. Nhưng mà mình tu như vậy phải có hai cái đằng sau, nó sẽ có bao gồm cái đằng trước. Không thể nào đời này khổ đau quá mà đằng sau được, cũng vui vui chút chứ đúng không. Cho nên tu hành làm sao phải vui vẻ nha quý vị. Quý vị rất nhiều người trong muốn độ sanh mà Thiền Cha nói quý vị không bớt phiền não, quý vị khuyên ông chồng sao nghe. Quý vị suốt ngày cựa cái câu có, cựa cái chửi mắng con, cựa mắng chồng đó, phiền não vẫn phiền não, làm việc thì quên trước quên sau. Vậy quý vị độ ai, đúng không? Quý vị phải có gì? Trí huệ, có giác ngộ, có bớt phiền não, quý vị mới độ người ta. Thì không cần nói, một thời gian sau người ta tự tìm tới, người ta học. Thì sao? Thấy mình tu có hiệu quả. Cho nên chúng ta bây giờ thường là gì? Cứ toàn lo độ sanh không à, mà đâu quên quên tự độ mình. Mà tự độ mình chính là độ sanh. Phiền não mình giảm bớt thì mới biết là pháp này tu đúng. Trí huệ mình tăng trưởng, mặt mày mình sáng rỡ, hàng ngày mình hoan hoan hỷ hỷ, lúc nào cũng vui hết. À, thì lúc đó cái gì? Những người xung quanh mới ảnh hưởng người ta được. Cho nên quý vị đem ra nói pháp thầy Thiện Trang hay lắm. Dạ, thầy Thiện Trang giảng pháp hay lắm. Tôi nghe được 5 rưỡi này rồi. Đã lắm, hấp dẫn lắm. Nhưng mà họ nhìn vô quý vị mặt mày vẫn tối như như xưa. Vẫn phiền não, cựa cái sân, cựa cái chửi vân vân, đủ thứ các việc, làm việc gì cũng quên lên quên xuống. Trí huệ quý vị không có, vậy quý vị học cái chỗ đó quý vị giới thiệu cho ai nghe được. Cho nên tác chân chuyển quan trọng, phái thân hành ngôn giáo mình phải làm được. À, quý vị có thấy không? Có thấy ai mà làm được tự nhiên ảnh hưởng người khác thôi. Cho nên mình muốn độ những người tu pháp môn khác cũng vậy. Quý vị phải thành tựu. Chúng ta phải thành tựu ít nhất là theo 5 tháng mình có tiến bộ. Đó là một cái thành tựu nhỏ, còn nếu như thành tựu lớn là mình tiến bộ vượt bậc để người ta thấy. Cho nên muốn độ sanh, tức nhất hãy độ, tự độ đi ha. Tự độ không xong làm sao độ sanh. Nói không cũng được đâu, thời nay thật sự mình nói hay chưa đủ, mình phải làm được. Giống như có nhiều người á, sau khi tiếp xúc Thiện Trang ra thì hồi xưa không chưa tiếp xúc. Bây giờ họ tiếp xúc Thiện Trang thấy Thiện Trang tự tại, an lạc lắm, hân hỷ lắm, đó, đối với mọi chuyện cũng nhẹ nhẹ nhàng lắm. thì nói thì nói vậy nhưng mà thành ra có gặp chuyện gì chắc cũng bình tĩnh vân vân thế này, cái người ta bắt đầu người ta phát tâm, người ta tu á, người ta bắt đầu phát tâm nghe pháp của Thiện Trang vô nghe. Nếu bình thường mình nói người ta không nghe đâu, bảo mình giảng hay không nghe, nhưng thấy mình làm được đó, ít nhất là mình cũng hạnh nè, buông xả nè, mình rộng rãi với đại chúng nè, mình đối với người ta mình rộng rãi, không có keo kiệt nè, rồi vân vân, mình cái gì mình xả, mình cái gì cũng nhẹ nhàng hết. Gặp chuyện người ta chửi mình, người ta khích mình thử coi, người ta chửi mình thử coi, mình cũng thấy bình thường nhẹ nhàng. Đó là gì, có công phu đó, người ta thấy à ông tu có tiến bộ đó, cho nên dần dần người ta nghe đó, phải làm được vậy nha, chứ không có chúng ta cứ nói không mà không được tu đó đó. Còn Thiện Trang nó thật thì Thiện Trang thì không phải chuyên tu không, tại vì Thiện Trang mệt, Thiện Trang là phải làm này làm kia phiên dịch rồi nữa, giống như bộ khoa chú 24 bây giờ ráng bữa nay là đăng thêm 2 tập nữa, mai đăng 2 tập nữa được 90 tập đăng lên mạng đó, đó là mục tiêu 100 tập đã, cái mốc 100 tập đã qua rồi, bây giờ ráng mốc được nối lại. Tại vì có người nói là thầy dịch tiếp phẩm 32 đến 37, có người thì nói thầy ơi thầy dịch tiếp điền biên tiếp thì cho nó dễ nghe, thì Thiện Trang thấy quán qua quán lại thấy là thôi nối lại cho nó tiếp đi, tức là từ 100 tập 100 đến tập 200 đó, nối đi ráng dịch chừng 50 mấy tập nữa thôi là nối được từ 100 đến 200 là hết luôn phẩm thứ sáu rồi, 205 là hết phẩm thứ sáu, như vậy nối được cái đoạn đó, nối đi cho người ta thấy nó liên tục, người ta sẽ nhiều người nghe hơn. Mà nhiều người nói kêu thầy đợi thầy dịch luôn nhiều rồi nghe lần, chứ nghe nhắc nhắc không có vô đâu hết, cứ nghe tập này cái kia, cho nên thôi bây giờ phát tâm là dịch tiếp, ráng làm sao để 150 tập buông bớt cái các cái bộ khác xuống thì mới được đó. Bây giờ qua hơn 100 tập rồi, bắt đầu đầu tư làm bộ giảng chú dị giải, vừa làm vừa đó vừa dịch xong cái bộ giảng chú dị giải rồi, rồi bắt đầu qua cái bộ khoa chú 20 bạn kinh Vườn Thọ 28 của cô Lữ Văn, ráng làm cho xong luôn đó, thì chắc là sang năm hoặc là cuối năm nay bắt đầu sang năm gì đó mình làm luôn cho xong, thì bộ đó cũng cũng ngắn thôi. À, ngắn thôi không ấy, thật ra bộ đó tương đương bộ 2020 á, thú vị, tại vì bộ 2020 á cô Lữ Vân có giảng là 100 tập nhưng tập nào cũng 40 mấy phút à, 40 mấy tới 5 mấy phút à, còn cái bộ 2018 á cô giảng có 70 tập nhưng mà 70 tập tập có tập 1 tiếng rưỡi á, 1 tiếng rưỡi 1 tiếng 20 mấy phút không à, 1 tiếng 10 mấy phút không à, cho nên là thành ra nó cũng gần như ngang nhau, hai bộ đó ngang nhau á, thời lượng ngang nhau, dịch á, dịch ráng dịch cho những người cũ người thấp hơn mà nghe. Bây giờ pháp không thiếu, quý vị ráng quý vị nghe, tại vì chúng ta nghe không có uổng đâu, phí đâu, nghe vô nghe trước nghe sau rồi mình sẽ làm được, chứ không á mình không nghe mà thời gian mình quên à. Nhiều người lạc đường rồi vậy đó, tại vì không chịu nghe pháp, không nghe pháp cho nên thời gian sau mình đem cái ý của mình ra mình làm, mà làm mình không biết sai. Ví dụ quý vị nghe hòa thượng nói là bố thí phải rốt ráo, tức là mình cho mình đừng có suy nghĩ đó. Ví dụ như hiện nay bây giờ có cái phát sinh nè từ đồng tu, những đồng tu mà tặng sách đó, tặng sách mà thu tiền đó quý vị, tức là thu tiền ship á, bây giờ phát sinh là chỉ cần làm sai một chút đó thôi mà bây giờ nó phát sinh là tệ nạn. Tệ nạn gì quý vị biết không? Bây giờ rất nhiều người bị lừa, người họ cũng thỉnh sách về, sách cái cuốn sách mỏng đúng không, đó là đăng lên mạng lại, đăng lên mạng là cái bộ sách khác là thỉnh nè, cho thỉnh là ai vô thỉnh thỉnh, cuối cùng họ gửi phí ship cao mà họ gửi cho cuốn sách cái mỏng dánh gì đó, hoặc là họ đổ cái khách sách nào đó, cho nên vào trong đó khiến cho bị lừa đó. Rồi có nhiều người không có biết từ đâu mới gửi vậy đó, mà rõ ràng là gì, do họ lợi dụng cái khe hở ở chỗ là gì, cứ thu tiền ship thì mình thu mình có quyền ấn định giá mà, nó thu ship thì có quyền ấn định giá, như gửi tới nó thu 100 ngàn đó, mà cuối cùng có cái cuốn sách mỏng mà cuốn sách đó chừng 10 mấy ngàn cái mấy mà họ thu 100 ngàn rồi. Nhiều đồng tu bây giờ phản ánh đó, cho nên thì cha nói ráng làm đúng như pháp đúng như lý đi, hòa thượng bảo tặng tặng hết cho người ta đó, cái thu tiền ship bây giờ sinh ra phát sinh rồi đó, có người ăn theo. Bây giờ ở Việt Nam nhiều cái chiêu để lừa đảo lắm quý vị, mà thật sự do mình làm cũng đúng thôi Đó, nên làm không đúng là nó sẽ phát sinh ra cái này cái kia. Mà Thiền Trang cảnh báo từ trước rồi, bây giờ đúng phát sinh đó. Nhiều người đồng tu tự nhiên cái, hoặc là lễ lộ thỉnh ở bên kia, thỉnh với quý vị thỉnh bên Thiền Trang đó, có thông tin như vậy, cái người ta lấy cái đó người ta gửi tới, nhưng gửi tới cho cái gì đó người ta thu tiền ship. Mà may á là Thiền Trang là công khai rõ ràng là không có thu tiền ship, tặng miễn phí, mấy ngày pháp cũng vậy, tặng luôn cả tiền ship rồi, cho nên không ai dám lấy cái danh Thiền Trang đâu. Nhưng mà nếu mà quý vị lấy cái danh quý vị đó thì người ta có thể lấy danh quý vị người ta gửi cho người kia để người ta thu tiền ship, nó nguy hiểm lắm đó. Cho nên là mình làm không rốt ráo là tự nhiên nó phát sinh, cho nên phước ở đâu quả nó sinh theo đó. Cho nên là phước mình làm tha, làm ít, làm đúng pháp phước có, còn mình làm sai tự nhiên nó đó. Bây giờ Phật pháp nó bị lẫn lộn, nó không phân được chánh tà, đâu biết ai lừa ai không lừa, nhiều cái lừa lắm, bây giờ đủ cái chiêu lừa ở Việt Nam quý vị ha. Nên cái đâu có ấy đâu, ngay ngay cả còn có người nói gì khi thào thầy giảng di thức đi ạ, còn di thức nữa, nhiều thứ quá. Thật sự mình nói Thiện Trang cũng muốn giảng một số bộ khác, sau này sẽ có thời gian để giảng một số khác để kết duyên với những người khác, để người ta nói là mình không phải chỉ giảng tịnh độ không mà mình còn giảng được những môn khác nữa, để mình làm cho người ta có niềm tin đó, người ta không có phỉ báng. À, và có thể là mình cũng tiếp được một số căn cơ khác nữa, nên nếu có thời gian thì có thể làm. Bởi vì trẻ hồi xưa hòa thượng còn trẻ, hòa thượng cũng giảng nhiều lắm, mà sau này ngài mới rút về giảng rốt ráo, thì Thiện Trang cũng kêu chắc cũng hy sinh giảng một số bộ khác, nhưng mà giờ chưa có xếp thời gian. Trước mắt là sau khi giảng vào phần chánh kinh á, bây giờ chưa học hết chín môn khai khải. Nếu học hết chín môn khai khải, môn thứ 10 là vào chánh kinh, thì vào chánh kinh Thiện Trang sẽ giảng giới luật trước. À, giảng giới luật chắc sẽ ôm cái bộ giới luật tại gia của ngài Đại sư Ngô Ích, giảng giới luật, rồi giảng giới luật thời gian cái giảng, và giờ hết cái bộ đó rồi bắt đầu mới giảng theo cái khác, có thể là giảng di thức một chút, hoặc là giảng gì đó kinh Kim Cang hay gì đó vân vân, để cho người khác người ta thấy là mình tu tịnh độ mình cũng như thế chứ không đến nỗi nào. Cũng là để tiếp độ căn cơ. À, còn một số người thỉnh kinh Hoa Nghiêm nữa, kinh Hoa Nghiêm thì dân rất thích à, nhưng mà sợ giảng kinh Hoa Nghiêm chẳng ai nghe nổi, và thường giảng cũng mấy ai nghe đâu à, nhưng mà người nào nghe được Hoa Nghiêm thì lên cảnh giới rất là nhanh, đó là cũng là tốt. Nói chung mà nếu mà muốn làm được như vậy chắc phải thọ mạng lâu dài, và phải có chắc phải có năng lực đặc biệt nào đó phân thân mới làm được hết việc. Còn dịch bao nhiêu bộ của Hòa Thượng nữa, rất nhiều vấn đề, cho nên là thật sự mà nói muốn làm lắm quý vị, muốn giảng muốn làm đó. Chữ Hán cũng chưa xong, chữ Hán cũng vẫn còn một số phần quan trọng như phiên thiết, rồi hay là phần mà phiên dịch theo cấu trúc ngữ pháp, tức là người ta học qua mấy cái kia rồi nhưng mà chưa có học tổng hợp cấu trúc ngữ pháp, là mình dịch mình chỉ cho người ta cái chữ nào đứng chỗ nào vân vân, nó tại sao nó là như chữ đó là cái gì, dịch nghĩa nào, mình phải dạy cho người ta một số bài nữa mà chưa có thời gian, cho nên quý vị thật sự thông cảm. Mà ở đây thì trên núi là cũng cũng nhiều cái cũng vui lắm đó, ví dụ như quý vị thấy Thiện Trang á, tu cũng không yên đó, có khi giảng pháp cái ngứa ngứa hoài, biết quý vị biết tại sao? Vì ở đây á, cái sắt bằng gỗ mọt con kiến nhỏ nhỏ đó, nó nhiều vô số kể, nó xuất hiện ban đêm thì bây giờ ít nè, chứ ban ngày á, thôi rồi như thầy Thiện Luận cái thất thầy Thiện Luận nói không ngủ được luôn, nó quá trời nó cắn, nó cứ bò hết vô người, cho nên quý vị thấy cộng tu một hồi nó bò vô người nó ngứa, bò này bò kia mà nó rất là nhiều à, một ngày không biết bao nhiêu chúng nó chết á, cứ mình không biết ngứa gãi cho chết, mặc dù mình cố gắng phủi cho nó rớt xuống nha à, nó rớt đâu trên đâu, hoặc nó bò bò đâu trong người nó bò, nó vui vui nó cắn à, cho nên là thật sự ở thế giới này á, mình không có gì rốt ráo được hết á. Mình muốn trì giới nghiêm minh, muốn không sát sanh cũng khó à, mặc dù không có phạm giới nhưng mà rõ ràng là mình vẫn tạo nghiệp đó. Đó là gì, ở thế giới này mình duyên nó không, thì Trang ấy nói là duyên nó không tốt, cho nên mình rất muốn làm nhưng mà phước báo không có, chúng sanh không có à, cho nên mình cũng không có đủ phước, cho nên để cái môi trường thanh tịnh, môi trường yên tâm đó là do như vậy, cho nên quý vị thông cảm. Đây, di thức rồi từ từ ha. Sau này sẽ cố gắng để cuối khi cầu nguyện đi ha, cầu gia trì để làm sao đến lúc nào đó Thiện Trang đủ khả năng làm, Thiện Trang sẽ chia sẻ. Và ở đây tới mục thứ 8 cũng là mục cuối cùng, Sớ Sao Vân, tức là A Di Đà Kinh Sớ Sao của Đại sư Biên Trì. Ngài nói: Đảng trì Phật danh. Đảng là chỉ cần trì hay là hễ cũng được, hễ trì danh hiệu của Phật, tức là trì danh, chúng ta hãy nói là niệm Phật đó. Nói cho đơn giản, tất sanh Bỉ quốc, đó, chắc chắn sẽ sanh nước đó vì ngài đã không hễ hễ mà trì danh thôi, là hễ cái niệm Phật thôi, là trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thôi, là chắc chắn được vãng sanh rồi đó, sanh sang nước đó, tức là sanh sanh Tây Phương Lạc. Nhưng mà nghe tiếp nha: tắc hoặc cao hoặc hạ. Thì tắc này là dù ha, tại vì chữ này nó phải là dù ha, dù là liên từ, dù là hoặc là cao hoặc là thấp, tức là căn cơ cao hoặc căn cơ thấp. Hoặc thánh hoặc phàm, hoặc là bậc thánh hoặc là phàm phu. Nải chí hoặc tính hoặc nghi, cho đến hay thậm chí là hoặc là tin hoặc là nghi ngờ. Ở nghi ngờ niệm Phật cũng được quan sanh đó quý vị. Hoặc tán hoặc hủy, tán là tán thán, hoặc là tán thán hoặc là hủy bán, hủy là hủy bán, tức là chê. Tri hữu bỉ Phật, là biết có Đức Phật ấy, tức là biết họ, miễn là họ có biết có Đức Phật A Di Đà. Tiện thành thiện căn, tiện liền, hay bèn cũng được, liền thành thiện thiện căn. Đa kiếp đa sanh, nhiều kiếp nhiều đời, cầu mong giải thoát. Cầu là điều, mong là cái chữ mong này có nghĩa là được, điều được giải thoát. Ở đây ý nói là gì? Đây là cái lời rốt ráo nhất luôn. Quý vị thấy những người nha, chỉ cần hễ niệm Phật thôi, hễ chỉ có trì danh niệm Phật thôi thì chắc chắn được vãng sanh, nhưng mà không biết bao giờ vãng sanh nha, đời này không vãng sanh bao đời nào. Thậm chí là dù là người cao hay người thấp, hoặc là bậc thánh hay là bậc phàm phu, thậm chí đến những hạng mà có người tin hoặc có người nghi ngờ niệm Phật cũng được, không tin cũng được, đi vô chùa niệm Phật cũng được. Rồi hoặc là người khen ngợi pháp môn này, khen ngợi Đức Phật A Di Đà, hoặc có người là hủy bán Đức Phật A Di Đà, hủy bán Đức Phật A Di Đà cũng được đó. Miễn là biết có Phật đó, biết có Đức Phật ấy thì sao, liền thành thiện căn, nhưng mà phải trải qua nhiều kiếp nhiều đời thì sẽ đều được giải thoát đó. Cho nên quý vị muốn muốn giải thoát thấy vui không? Đoạn này thì Trang thấy hấp dẫn nhất. Thì sao, tán thán được, quý bán Đức Phật A Di Đà cũng được, họ dù sao cũng biết trong a lại giải thích đã trồng được chủng tử Đức Phật A Di Đà, trải qua nhiều đời nhiều kiếp họ đều được giải thoát cho nên tay này rất là tuyệt vời đó. Cho nên là quý vị hãy cố gắng nha, đây đây đừng có vội đổ sanh. Ở đây nói ông chồng quý vị không tin cũng được, mình niệm A Di Đà Phật cũng biết có, mình niệm Tây Phương Cực Lạc có chủng tử rồi đó, nhiều đời nhiều kiếp sau họ cũng được giải thoát nè đó. Hoặc là người phỉ báng pháp môn này cũng được, bây giờ họ nói không có Đức Phật A Di Đà cũng được, nhưng mà họ nói thôi, nói không có Phật Phật A Di Đà, nhưng mà trong tâm họ cũng trồng được thiện căn nè, cũng đã thành thiện căn, là nhiều đời nhiều kiếp sau chắc chắn được đạt, sẽ đều sẽ giải thoát. Có người nói là chữ nhỏ quá thưa thầy không nhìn thấy, đó là do quý vị xài. Thì bữa hình như Thiện Trang giảng bài nào Thiện Trang có nói rồi, quý vị cố gắng đầu tư một cái iPad hoặc là mở lên tivi á, quý vị có tivi đúng không, mở lên YouTube á, coi tivi trên YouTube, hoặc là mua cái thiết bị phóng từ cái điện thoại lên tivi được, coi cho nó rõ ha, với đầu tư chút xíu để mà nếu ai muốn nghe pháp á thì khó, chứ cái màn hình này nó to lắm á quý vị, chiếu lên tivi chữ bự lắm á, chữ rất là to luôn, Còn trên điện thoại thì cái điện thoại có chút xíu mà làm sao lấy được, bây giờ chữ nhiều như vậy không thể nào nhỏ nhỏ hơn nữa được đó, không thể nào lớn hơn nữa được rồi, đây là hết cỡ rồi, chữ này là to lắm đó quý vị, coi trên iPad hay coi gì là vừa ha, coi trên cái chịu khó sắm một cái iPad chừng cỡ mấy triệu đó thôi, 3 4 triệu cũng được, vô wifi được rồi đó, là coi được rồi đó, còn là chịu khó đi ha, ai mà muốn muốn đầu tư, mình đầu tư cho nhiều thứ được mà, đầu tư cho xe, cái xe hơi ô tô đi mỗi khi thay sửa mất mấy chục triệu được, mà đầu tư cho giải thoát không chịu đầu tư đúng không đó, đâu có nhiêu đâu, cho nên cố gắng ha, không có iPad không có tivi thì bây giờ mua iPad chừng 3 triệu mấy thôi, 3 triệu mấy là có wifi vô đó, còn tư không có tivi cũng được, thời nay không cần tivi đó, cái iPad có vô được YouTube là coi được rồi ha, chỉ cần wifi iPad bây giờ nó bán gần 2 triệu mấy 3 triệu mấy cũng có, không có cần 4G đâu, phải cần 4G vô wifi á, iPad vô wifi thì chỉ cần 2 triệu mấy 3 triệu là có rồi, quý vị có thể coi được nha, chịu khó đầu tư ha. Cái điện thoại thì mua cái điện thoại to lên, điện thoại nó bư lên để mà coi, do điện thoại mình nhỏ quá biết sao được, học Phật pháp mà đầu tư chứ, cái gì cũng phải đầu tư đúng không, đi học ở ngoài đời người ta 1 năm nộp mấy chục triệu 1 năm, mà còn sắm sửa là bao nhiêu thứ nữa, mình học quá dễ dàng, mình học qua đời mà vì giải thoát, về giảng sanh, vì thành Phật đạo trong tương lai, mình đầu tư chịu khó rồi quý vị tiếp tục. Chí ư đương thế, chí ư đó là đến với đời này, đương thế là ngay đời này, hà nhân đương cơ, người nào là bậc đương cơ, tắc bất luận nam nữ lão thiếu, cái này đọc phải thiếu chứ không đọc thiểu, thiếu là trẻ đó, tắc là gì, chữ tắc ở đây dịch nghĩa là có nhiều nghĩa, ở đây dù hay là mình có thể ở đây là thì đi, thì không kể là nam nữ già trẻ, nam nữ già trẻ cũng được, phú quý bần tiện, phú quý là giàu sang, bần tiện là nghèo hèn, thượng trí hạ ngu, bậc thượng trí cũng được, bậc hạ ngu cũng được, cửu tu sơ tu, không phải tu, tập sơ tập, cửu tu là tu lâu, hoặc là mới mới tu, sơ tập tức là mới tu tập á, túc căn lợi độn, cái thiện căn mà về đời quá khá khứ á của mình á là nhanh nhẹn nhạy bén, tức là nghe pháp hiểu, hoặc là độn căn cũng được, nghe không hiểu gì cũng được, thiện ác sai biệt là thiện ác khác nhau. Rồi tiếp theo, chỉ cái này, chữ này có nhiều âm, phải đọc âm chỉ mới đúng, còn âm thị không đúng, chứ âm này thường chúng ta đọc âm thị, mà âm này chỉ có nghĩa là chỉ luôn á, chỉ trong chữ chỉ cần, chỉ yếu là chỉ yếu ư thử pháp môn, là chỉ cần đối với pháp môn này năng sanh thật tính, tức là có thể sanh được cái niềm tin chân thật, tin thật nha, tin dở dở là không được, nhân tính phát nguyện, nhờ mà tin ha, nương vào tin mà phát nguyện, tùng nguyện khởi hạnh, từ nguyện đó mà mình khởi ra tu hành, hành cũng được, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, tức là mình phát hành tu hành là thế nào, phát tâm bồ đề một hướng chuyên niệm, đây là tông chỉ của kinh này, như thị chi nhân, chỗ này không biết sao đáng lẽ phải có dấu chấm dấu phẩy gì chỗ này mới đúng, không biết có dấu chấm dấu phẩy gì hết. Như thị chi nhân là những người như thế, chánh thị đường cờ chính là đường cờ. Thì Giang xin đọc phần dịch nghĩa như này, trong sách sớ sao nói rằng hễ trì danh hiệu Phật chắc chắn vãng sanh nước ấy, dù rằng hạt cao hoặc thấp, hạt thánh hoặc phàm, cho đến hoặc tin hoặc nghi, hoặc khen ngợi hoặc quỷ báng, chỉ cần có biết có Phật ấy, tức là có biết có Phật A Di Đà, liền thành căn lành, nhiều kiếp nhiều đời đều được giải thoát. Đến với đời này á, hiện nay hiện đời á, mình nói đến hiện đời hay là với hiện đời này đi cho dễ. Ai là đương cơ thì không kể là nam hay nữ, già hay trẻ, giàu sang, nghèo hèn, thượng trí, hạ ngu, tu lâu hay mới, tức là tu lâu cũng được, mới tu cũng được. Căn lành đời trước là lợi hay độn, tức là nhờ căn lành đời trước quý vị nghe pháp rất là giỏi, giao an, vân vân, đó là quý vị lợi căn. Mà quý vị nghe không hiểu gì hết là độn căn cũng sao. Thiện ác khác nhau, tức là người làm thiện hay làm ác, bây giờ gặp cái môn này đều tu đều thành công. Chỉ cần đối với pháp môn này sanh được thật tin, đó quan trọng là sanh được thật tin, nhờ tin phát nguyện, tức là nhờ mình tin thật cho nên mình mới phát nguyện. Từ nguyện khởi hạnh là từ nguyện mình khởi hạnh, hạnh là tu hành đó, khởi hạnh phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, đó quan trọng là phải tới cái mục đích là phát tâm bồ đề và nhất hướng chứ không phải tập tu. Những người như thế chính là đường cơ. Vậy cuối cùng chúng ta có đường cơ hay không? Tóm lại có đường cơ hay không? À, không có đường cơ là nếu như mình thiếu ở chỗ này, quan trọng là mình nghe không biết đằng trước á là không có chọn căn cơ. Ở đây miễn là già trẻ nam nữ gì cũng được. Nói nam nữ ở đó là mình nói lượt qua. Thực tế còn có nó hạn ở giữa nữa. Giữa là gì? Bây giờ có nhiễu loạn rất nhiều. Đồng tính đó, là bên nam gọi là gì đó, gọi là BD, rồi còn không phải BD nữa, ở trong nhà Phật gọi là Quỳnh môn, có 5 loại Quỳnh môn trong nhà Phật trẻ. Còn bên nữ thì có mấy hạng nữa, thì nhân chưa có học bên đó mấy hạng, nhưng mà có cũng có. À, thì Thiện Trang có coi trong kinh Phật á, thì Phật nói là khi tuổi thọ con người 500 tuổi giảm á, kiếp giảm á, 500 tuổi trở xuống á, chúng ta bây giờ bao nhiêu, khoảng 70 tuổi thì mới sinh ra cái hiện tượng là bị rối loạn giới tính đó, có người nam người nữ, rồi bình thường có nam nữ thôi đó, nhưng mà cuối cùng rối loạn giới tính là thành ra có nam mà không ra nam, nữ không ra nữ, bây giờ người ta đồng tính luyến ái rồi nhiều. Thì bây giờ có người hỏi rồi bây giờ làm sao, thì trong này pháp môn niệm Phật này cho hết đó, sau này đằng sau này nói rõ là ai tu pháp môn này cũng được, người đồng tính cũng tu được nha. Nhưng mà quý vị nên nhớ, người đồng tính, người bị BD hay người bị gì đó vân vân, à, không phải là nam, không phải là nữ, không được xuất gia. À, quý vị nên nhớ nha, không được xuất gia. À, bữa hôm sau chúng ta học tới Bát Quan Đại Giới hoặc là học tới Ngũ Giới nữa, chúng ta sẽ nói vấn đề đó. Nhưng ít nhất giới Thanh Văn là không được xuất gia. Quý vị có con, có em, có cháu, có người thân mà thuộc dạng đó, họ không lập gia đình được mà họ đòi đi xuất gia, quý vị ngăn lại không được, Phật không cho. Nhưng cho phép tu thọ Bồ Tát giới nha, quý vị thọ Bồ Tát giới được, tu niệm Phật được, phải khuyên người ta rõ ràng. Phật không xả bỏ người đó, nhưng mà không được vì người đó nghiệp chướng nặng, nếu đi xuất gia sẽ gây ảnh hưởng đến Phật pháp. Vì thế đó mà Thiện Trang thấy bây giờ cũng có nhiều người liều mạng đi xuất gia lắm, và thật sự đa phần là vô rồi cũng làm rối loạn Phật pháp mà không đắc giới. Phật nói là người đó thọ không đắc giới. Không đắc giới thì sao, gọi là tặc trụ, tức là giặc ở trong trong Phật pháp, là giặc mà là phá thì mai mốt đọa sâu thê thảm luôn á. Nhưng mà thật sự rất có đó, giống như có câu chuyện đó, có vị vị hai hai vị đó đi xin đi xuất gia. À, vô mới có ở vô ngày đầu tiên lên mới xuất gia xong thời gian á, bữa đó sư phụ gọi lên bảo lên đóng bóp sư sư ông đó, thì sư ông cũng trẻ, sư phụ cũng trẻ thôi mà đó, lên rồi chú đó chú lên chú đâu biết đâu, xong bữa sau rồi sáng hôm sau chú xuống chú kể rồi chú ra đời luôn, là bị người ta ngôn ngữ ngoài đời nói hơi thô là bị hốt đó, đó rất là thê thảm, rất tội đó, đồng tính đó quý vị. Những người như thế ở trong Phật pháp đúng là giặc. À, may cái chú người bị còn lại đó là không có nghiệp đó sao. À, nên không có xinh đẹp, không có tướng tá rồi men đó, nên nó không bị sao. À, còn tu đến bây giờ đó, còn xuất gia được tu được, mà sau đó là bỏ chùa đi tu cái chùa khác đó, còn sợ luôn. Cho nên thật sự người đời nay có hiện tượng đó, mà những người đó là Phật giáo Pháp không chấp nhận. Quý vị nên nhớ nè, không chấp nhận trong xuất gia, tại gia thì được, thọ Bồ Tát giới được, tu niệm Phật được, phải nói cho người ta ra rõ, chứ không bây giờ rối loạn giới tính rất nhiều, và chúng ta cũng không có kỳ thị họ. Chúng ta là gì? Chúng ta tán thán, chúng ta ủng hộ họ tu hành, giới thiệu pháp môn, nhưng không được xuất gia. Nhớ là không được xuất gia, những hạng người như thế không xuất gia. Nên là đây sẵn nó luôn, chứ không bây giờ nhiều người đi xuất gia, nên đi xuất gia mình phải hỏi có bị rối loạn giới tính không, có phải là mai mốt rồi vô trong đó là không được đắc giới, rồi mà vô trong đó có tướng thôi mà không có tánh, tội đọa đó, cho nên là không được đâu. Đó là nói rõ ràng cho người ta nhớ nha, quý vị phải từ bi hướng dẫn. Còn nói người ta nói Phật pháp có chấp nhận hay không thì mình nói Phật pháp chấp nhận cho thọ Bồ Tát giới được, tu tịnh độ, tu các pháp môn được, chỉ không được thể hiện tướng thanh văn xuất gia thôi. Đó là điều điều quan trọng, mình phải phải nói rõ ràng. Và đối với pháp môn giới thiệu cho họ pháp môn niệm Phật, ở đây nó là không có bất luận già trẻ nam nữ gì cũng được hết, tất cả được, rồi giàu sang cũng được, nghèo hèn cũng được đó. Cho nên là thượng trí hạ nghi đó, ngu cũng được, ai tu lâu hay mới cũng được, không sao hết. Căn lành đời trước, lợi căn hay độn căn cũng được, thiện ác làm thiện cũng được, làm ác trước đó cũng không sao. Giờ tu chỉ cần là gì, đối với pháp môn này phải thật tin, tin thật chưa, rồi tin đó nhờ tin nên nó phát nguyện, từ nguyện nên khởi hạnh, khởi hạnh là phát tâm bồ đề nhất kiến nhị niệm, thì những người như thế được chính là đương cơ. Thì chúng ta có được như vậy không, phải có đủ tín nguyện hạnh thì chúng ta là đương cơ vậy thôi, còn cái đằng trước không cần tính, thì ai cũng được vô cũng được hết. Cho nên đó là đương cơ của kinh này. Thì hôm nay chúng ta vừa học hết, tóm lại là hết đường cơ ha. Ở đây Thiền Giang xin chắc là dừng ở đây, là chúng ta hết rồi. Bữa hôm sau chúng ta sẽ vào phần thứ 6 trong 10 môn khai khải, là thứ 6 là tạng giáo sở nhiếp, là phần này bắt đầu khó. Mục thứ 6 này hấp dẫn, hay hơn, thì mỗi phần đều chúng ta đều ấy. Và đây Thiền Giang chỉ lượt qua, quý vị thấy còn phần chú giải của ngày hôm tổ dài hơn, nhưng mà chúng ta chỉ lượt qua phần khoa chú hòa thượng thôi. Thì hôm sau là thứ tư mốt chúng ta học tiếp rồi. Hẹn quý vị vào thứ tư. Ở đây Thiền Trang sẵn có một lời khai thị của hòa thượng trong tập 103 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24. Hòa thượng nói nè, khuyết điểm của chúng ta là tập khí quá nặng, đã học Phật mấy chục năm càng học càng chấp trước, càng học càng nhiều phiền não. Trước kia chưa học Phật thì nhiều phiền não thế tục, sau khi đã học Phật cũng không ít phiền não học Phật. Chúng ta không có trí huệ nên đạt được là phiền não khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì sai rồi. Ở đây là nói một số hạng người chúng ta. Tại sao? Hồi xưa không biết học, ở ngoài đời thì phiền não rồi không nói, vô học Phật pháp rồi bắt đầu mình biết chút Phật pháp, bắt đầu là phiền não thêm, thấy người này không làm đúng, thấy người kia không làm đúng, thấy này sai thấy kia sai, vân vân, mấy phiền não tiếp tục chấp trước. Rồi hồi xưa mình không biết Phật pháp thì thấy ai cũng như ai hết, tu cũng như không tu, thậm chí thấy người đi tu mình thấy tội cho họ nữa, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì ngược lại, mình thấy người kia không tu mình tu, ôi mình muốn tha thương cho người ta, vân vân, đó là quý vị phiền não tiếp tục. Đó là gì? Được điều là phiền não phân biệt chấp trước quá lớn. Cho nên tu phải là an nhiên, mỗi người có nhân duyên, mỗi người có một cái duyên khác nhau. Đó, giống như hồi xưa Thiện Trang nó nhỏ nhỏ đó, Thiện Trang đi chùa cũng nhiều chứ bộ, căn lành đời trước cũng có mà. Đó, cho nên đi chùa, nhưng mà vô chùa lần đó vô cái chùa lớn đó, cũng muốn coi thử kinh trong chùa thế nào. Lần đó thì Trang nhớ là năm đó là hình như học lớp 11 hay sao, thì nhân cái dịp đó thì đi vào chùa, mở quyển kinh ra coi, cho thấy có kinh sách đó nhiều mà không có ai hết, vô mở kinh thôi, mở ra thấy gì đọc vô Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát nè, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Đại Ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra gì đó, đọc một hết một mạch đó, kiểu kinh gì đâu không hiểu gì trơn. Đó, cho nên là hồi Phật pháp gì đâu còn hiểu không hiểu đó, cho nên là từ đó trở đi ấy, mới có ấn tượng đó. Tiền Trang nhớ năm đó là năm học lớp 11, thì Tiền Trang cứ rảnh là Tiền Trang nhớ là đi đi vô chùa đó, không biết sao có duyên sao mà chính cái thằng bạn nó người thương Thiên Chúa giáo đó, mà nó cũng thích đi chùa nữa, mình cũng đi vô đó, vô chùa đó, hay chùa đi ra chùa đó, qua qua chùa đó chạy đi cũng 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 mấy cây số đó, chung mà đơn giản tới vô coi thử cái chùa này thế nào, rồi bắt đầu lên coi cành trúc mấy đứa nhỏ nhỏ hồi xưa nó khắc lên người yêu gì đó, khắc người yêu gì đó tùm lum đó. Nó bắt đầu đi chùa, nhưng mà vô trong chùa đọc kinh không hiểu thì sao, mình đọc cái đúng ngày cái đúng là duyên chưa tới đó, đọc vô chú Đại Bi, cái đó là đoạn chú Đại Bi đâu hiểu gì được, nó sao hiểu. Cho nên từ đó ra đi là sanh cái nghĩ rằng ôi Phật pháp không có gì, không không hiểu, mình đâu biết đâu, có nhiều cái kinh dễ hiểu đâu đó. Vì vậy đó mãi mà sau này phải học đại học rồi vân vân, hết đại học ra đi dạy đó, mới biết thật sự Phật pháp nó là duyên không đủ. Mà nếu mà hồi xưa biết duyên sớm như vậy chắc đời nó đi ra hướng khác, mà chưa chắc rằng được như bây giờ. Tại vì sao, mình có thể đi chùa rồi mình cứ theo cái cách của chùa, mình sẽ không được không có chuyên tu. Cho nên á, mỗi người có mỗi nhân duyên, duyên tới sẽ được độ. Duyên là gì? Duyên là vô cái đúng luôn pháp môn tịnh độ, đúng luôn Phật pháp đó. Quý vị thấy thì rằng nhiều khi vậy đó, duyên vậy đó, nó tới là tới à. Cho nên quý vị đừng lo, người ta tới duyên người ta sẽ được độ, chưa tới duyên không được độ đâu. Giới thiệu cho sớm, duyên nó chưa tới, cây nó chưa ra bông, quý vị đợi đợi có kết trái làm sao được, đúng không quý vị? Quý vị đợi, đợi cây ra bông mới có cái trái chứ, mình chăm có trái rồi mình mới mong nó chín chứ, chưa có trái cho có cái cây mới trồng làm sao có. Cho nên thậm chí người ta chưa có hạt giống bỏ xuống mà mình đòi có kết quả á, trái để ngọt để ăn không có. Cho nên thiện trang nghĩ là thật sự ai có thiện căn với pháp môn là chắc chắn Phật Bồ Tát lừa qua lừa lại cách nào đó đẩy cho mình vô cái cửa nào đó để mình vào. Còn những người không có duyên, những người đó là không có duyên cho nên là không có được. Vì thế buông bớt tâm xuống đi, đừng có chấp trước quá, tu hành cứ thoải mái nhẹ nhàng ha, mình tu hoan hỷ vui vẻ, tùy duyên hóa độ chúng sanh, ai có duyên thì giới thiệu, ai không có duyên thôi đó, phải tu như thế thì mới được. Cho nên thiền văn nghĩ lại đôi khi hồi nhỏ cũng biết chút Phật pháp mà cuối cùng đi ra chùa không, lần đó ấn tượng, tại vì thiền văn nhớ ấn tượng hồi đó đọc không hiểu gì hết á, bây giờ mới biết là à đó chú Đại Bi cái gì đâu mà Nam Mô Hát Ra Đắc Na ra, ra, ra gì đâu, hồi đó đâu biết đâu, mà đọc mà dở hết cái trang đó, rồi ráng dở sang trang sau, dở sang trang sau cũng thấy vậy đâu hiểu được à, rồi cho nên đâu hiểu được vô chú Đại Bi nên là không hiểu. Chứ nếu mà dở đúng cái à, tôi nghe như vậy một thở nọ Đức Phật ở đâu chắc là mình cũng chắc đọc tiếp rồi đó đó, rất tiếc vậy. Cho nên từ đó ra đi sanh ra cái chướng ngại đối với học Phật, không có học, mà sau này thậm chí lên lớn hơn nữa rồi bắt đầu theo cái tà kiến thế gian không tin nữa đó, thì thấy như vậy mà đâu có hiểu gì đâu mà tin. Sau này may quá cuối cùng cũng quay lại được, và quay lại là thật sự mà có quay, tới khi quay quay hơn người ta, người ta tu bao nhiêu năm trước mình đâu bằng mình đâu. Cho nên đi sau có thể về trước, quý vị cũng vậy, trong căn cơ quý vị cái người nào đó chưa cái duyên nhưng mà tới vô một cái là thành tựu. Còn mình á, mình tu lâu rồi mình có khi mình không đủ duyên, mình đi vòng 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 hoặc mình tu không tốt á, rớt lại à. Cho nên là cố gắng đi, ai cũng vậy, người nào cũng vậy, người ta làm được mình làm được, miễn là gì tinh tấn không thoái chuyển, cứ tiến tiến năm này qua tháng nọ tiến, muốn tiến thì sao, chỉ có cách nghe pháp, nghe pháp thường xuyên tiến thôi, mà sẽ tu nữa phải niệm Phật nữa, nếu không niệm Phật thì chỉ nghe không thì giống như tri kiến là tri thức thôi không được, mình phải tu nữa và mình phải sửa hạnh nữa, cải vãng tu lai sái tâm dịch hạnh, mà sửa xưa tu nay à, mình phải rửa tâm đổi hạnh, làm như thế thì chắc chắn ai cũng sẽ đời này chắc chắn sẽ thành công. Vì vừa rồi nói là chắc chắn thành công, nhiều đời nhiều kiếp về sau mình sẽ thành công, nhưng mà chắc chắn mình phải ráng làm sao đời này thành công. Thì thôi hôm nay giảng tới đây, kính chào quý vị, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào tạm biệt quý vị. A Di Đà Phật.